Mọi người đã hội họp đông đủ chưa? Tôi bắt đầu tụng truyền. Là trang số 369. Làm thế nào để tu tập phần chính của khóa tu tập? Bây giờ ta phải thiền quán trong phần chính của khóa tu tập. Những kỹ thuật hướng đến một chủ đề duy nhất gọi là thiền quán. Chúng ta thường có những tư tưởng thiếu niềm tin nơi bậc thầy. Bởi thế bây giờ chúng ta xoay chú ý hướng về sự tin tưởng bậc thầy. Ta sử dụng kỹ thuật này để quen thuộc với những tư tưởng ấy cho đến khi nắm vững chúng. Đây là thiền định. Tâm thức chúng ta thường bị chi phối bởi năng lực của vọng tưởng, nên phải suy chú ý đến mọi cái gì khác để chấm dứt tình trạng ấy. Thứ hai, có hai thứ thiền quán phân tích và thiền quán quán chặt vào một đối tượng. Thiền phân tích là suy nghĩ nhiều lần về những đoạn kinh, những lý luận, vân vân. Tôi sẽ bàn việc này ở mức giản dị. Chúng ta thực sự luôn luôn làm pháp thiền phân tích, nhưng hướng về một sai lạc. Thì theo quan điểm của phái Sakaya, cái này theo cái quan điểm của bên cái thủ ấn, đại thủ ấn của bên phái Sakaya, ô phải đọc đi đọc lại 3 lần. Bạn có thể thoát khỏi biển khổ nhờ thân người như thuyền bè. Một con thuyền như vậy có thể trở lại hệ kiểu đuôi mù. Lần này đừng mơ ngủ nữa. Thế đi, năm trước là chăng rồi. Rồi. Bạn đã được tái sanh toàn hảo là thân người như một chiếc thuyền để vượt qua đại dương sinh tử. Loại hạnh phúc nào mà chỉ kéo dài cho đến khi bạn chết là thứ hạnh phúc không đáng ham muốn. Căn bản của đạo lộ là tận tụy với bậc thầy. Sự huấn luyện tuần tự mà bạn phải theo sau khi đã nương tựa một bậc thầy. Bây giờ tôi sẽ đề cập làm thế nào để nương tựa một bậc thầy. Ta không bao giờ khai quát tài liệu nghi thức chuẩn bị cả 4 lần, nhưng hãy làm việc ấy khi dạy phần chính của bài giảng Lam Rim. Lợi ích của nương tựa bậc thầy, những tai hại không nương tựa bậc thầy, hoặc do thối thất tâm kính tính. Tận tụy với bậc thầy trong ý nghĩ, tận tụy bậc thầy trong hành vi. Lợi ích của sự nương tựa bậc thầy, chỉ khi bạn nghĩ về những lợi ích của sự nương tựa thầy và tai hại do không nương tựa thì bạn mới thực sự sung sướng làm việc ấy. Những lợi ích của nương tựa bậc thầy được bàn trong con đường nhanh, và theo truyền thống khẩu quyết của những bậc thầy chúng tôi, điều này được đề cập dưới 8 tiêu đề phụ. Bạn sẽ tiến gần hơn đến quả Phật. Trong truyền thống khẩu truyền của chính tôn sư tôi Trọc U Rinpoche, chúng tôi chia tiêu đề này thành 2 tiêu đề phụ. Bạn sẽ tiến gần đến quả Phật hơn thế, thực hành những chỉ giáo của Thầy. Bạn tiến gần đến quả Phật hơn nhờ cúng dường phụng sự bậc Thầy. Bạn sẽ tiến gần đến quả Phật hơn đến thực hành những chỉ giáo của Thầy. Một lợi ích tổng quát của việc nương tựa bậc Thầy là bạn sẽ tiến gần hơn đến quả Phật, trong khi những con đường khác cần phải trải qua nhiều kiếp tu hành. Mới thành tựu được quả thì nhờ biết phụng sự bậc thầy. Có người đã thành Phật ngay trong một đời. Những mật điển tối thượng thành tựu phải xem thầy như là Phật. Để chứng minh điều này, khắp chị Papongka kể một câu chuyện về tôn giả vô trước du hành và lên cõi Đâu Xuất. Ngài ở đấy một buổi sáng để thụ giáo Bồ Tát Di Lặc. Nhưng khi trở về trái đất, Ngài mới biết 50 năm đã trôi qua. Hơn nữa, đời người chỉ là một khoảng khắc so với thời gian chúng ta ở trong cõi luân hồi sinh tử. Nếu không phụng sự bậc thầy đúng cách, bạn sẽ không phát triển được dù một thực chứng nhỏ nhất trong các giai đoạn của đạo lộ. Dù có tu tập những mật điển tối thượng, nhưng nếu thờ thầy đúng mức, không bao lâu bạn sẽ đạt được trạng thái hợp nhất mà không thường phải tu nhiều kiếp. Quyển Lâm Điêm Nhân Đề Tinh Túy của Cam Lồ có nói, sự hợp nhất rất khó đạt, dù kiên trì trải vô lượng đời kiếp, nhưng có thể đạt được chỉ trong một đời, vào thời mạt Pháp, nhờ nương tựa bậc thầy. Ngay cả trong truyền thống kinh tạng, người ta cũng nhanh chóng tiến bộ trên đường tu, nếu sự thờ thầy được thực hành tuyệt hảo. Nếu gặp được một vị Phật, ta sẽ nghĩ vị Phật ấy hơn thầy mình, đấy là một phản ứng tự nhiên. Nhưng Sada Pradita thì mặc dù đã thấy vô số Phật vẫn không thỏa mãn, ông muốn tìm một bậc thầy, đây là điểm trọng yếu. Nếu không gặp được một bậc thầy mà ta có duyên trong suốt trong những đời sau của mình, là ta đã lỡ mất cái điều tốt lành nhất. Nếu cúng dường lễ bái để cầu xin Đế Thích một viên ngọc ước, ta sẽ được thỏa mãn. Thế nhưng Sada Pradubita thì lại cắt thịt mình cho chảy máu để cầu được gặp một bậc thầy. Điều này mang lại năng lực lớn lao cho ông xây dựng hai thứ tích lũy phước và trí. Và nhờ thế ông đã đạt được định chứng gọi là dòng pháp liên tục. Khi đó được linh kiến về chư Phật, quả thế ông đã đạt được một quả vị cao trong đại thừa về tích lũy công đức. Sau đó ông gặp được bậc thầy là Ngài Damogata dạy pháp cho ông, và ông chứng ngay Đại Bát Địa Bồ Tát. Sau khi chúng vô sanh pháp nhẫn thuộc đạo lộ chuẩn bị, ông chứng đạo nhanh chóng nhờ sự tận tụy vô song đối với bậc thầy. Trong những Bồ Tát khác phải trải qua một đại kiếp tích lũy công đức trong bảy địa vị đầu của 10 địa vị tát nương được thầy, thì mình sẽ chứng đắc của mình sẽ được nhanh hơn. Bởi thế sự thành Phật mau hay lâu cốt yếu là do bạn có phụng sự bậc thầy một cách tận tụy hay không. Bạn sẽ tiến gần Phật quả nếu có nương tựa bậc thầy, nghĩa là thực hành những chỉ giáo của thầy, và bạn sẽ thành Phật sớm hơn nếu nương tựa một bậc thầy có thể dạy cho bạn giáo lý viên mãn, hơn là một bậc thầy chỉ có thể dạy phạm vi nhỏ. Nếu môn đệ là pháp khí thích ứng mà gặp được bậc thầy có thể giảng dạy viên giáo, thì tất cả khó khăn sẽ tan biến. Điều này dường như chính chư Phật đã an bài như vậy. Bạn có thể đến đức theo ý muốn nếu được thầy mang đi. Bởi thế hỡi dân chúng Trinh-ghi, hãy cung kính tôn trọng thầy. Đấy là cái giá phải trả cho cuộc hành trình, Ngài Long Thọ nói. Khi có một người nhảy từ đỉnh núi cao thì họ phải rớt xuống dù có ý nghĩ là không sao. Cũng thế, nếu tiếp nhận giáo lý lợi lạc của bậc thầy từ mẫn, bạn sẽ đạt giải thoát dù cứ tưởng là không. Nhờ kính thanh bậc thầy được thực hiện tốt thì việc ấy sẽ đưa bạn đến giải thoát khỏi sinh tử. Dù bạn cứ nghĩ mình không giải thoát, nhưng nếu không nương tựa được một bậc thầy, bạn sẽ không du hành được ngay cả trên đường đạo lộ thấp nhất. Thân này chỉ xuất hiện trước những chúng sinh có nghiệp thanh tịnh. Đức Phật chỉ thể hiện ứng thân thù thắng của Ngài. Nhưng chúng ta đã không có đủ phước đức để nhận. Cái thứ hai là bạn sẽ tiến gần đến cái quả Phật hơn nhờ cúng dường phụng sự bậc thầy. Cúng dường lỗ chân lông một bậc thầy công đức hơn cúng dường Bồ Tát mười phương. Chư Phật và Bồ Tát sẽ thấy được khi nào dân cúng một bậc thầy công đức thực hành sáu ba la mật, bỏ đầu mắt tay chân trong ngàn kiếp, có thể được ngay bằng pháp thờ thầy, không đáng mừng sao? Khi bạn được phụng sự thầy, nghĩa là hy sinh đầu mắt tay chân trong ngàn kiếp, chúng ta sẽ có được một kho công đức lớn, nhưng ta sẽ không có được công đức tương tự mà ít nhọc sức nhờ một khoảnh khắc làm vui lòng bậc thầy. Bạn sẽ đến gần Phật quả hơn vì xây dựng công đức kiểu ấy thì rất nhanh chóng. Bố thí phẩm vật cho người thì được nhiều công đức hơn, cho loài vật, cho thanh văn thì nhiều hơn công đức cho một vị phàm phu, cúng dường cho độc giác hơn cúng dường cho một vị thanh văn, cúng dường một vị Bồ Tát thì được nhiều công đức hơn cúng dường cho một vị độc giác. Nhưng bậc thầy là đối tượng cúng dường tốt hơn tất cả. Ghệ Xê Tô Lung Bà nói, tôi được nhiều công đức nhờ cho con chó của thầy tôi ăn hơn là dạy cho tăng chúng ở Tô Lung và việc cúng dường. Tương truyền, vị tiến sĩ này sau khi cho ăn thường đi gom góp những mẫu xương đóng trong bát bơ của ông để cho con chú chó của thầy mình. Trong một mật điển có nói, thà cúng dường một lỗ chân lông của bậc thầy hơn là cúng dường chư Phật ba đời. Hãy để ý, cúng dường lỗ chân lông của bậc thầy có nghĩa là cúng dường cho con ngựa, con chó hay những người hầu cận của ông, vân vân, chứ không phải là lỗ chân lông trên thân thể. Làm chư Phật hoan hỷ, chư Phật mười phương sẵn sàng dạy pháp cho bạn, nhưng bạn không đủ phước để thấy được ứng thân tối thượng của Ngài, nói gì đến báo thân. Bởi vì những thân này chỉ xuất hiện trước những chúng sinh có nghiệp thanh tịnh, Đức Phật thể hiện ứng thân thù thắng của Ngài. Nhưng chúng ta không đủ phước để nhận sự giáo hóa của Ngài trong hình dạng ấy. Bởi thế chúng ta cần một thân giác ngộ phù hợp với trình độ phước đức của ta để dạy cho ta giáo lý. Vậy chư Phật trong mười phương vì chúng ta mà hóa thân làm những bậc thầy. Cũng như ngày nay, những ông lớn phải cử phát ngôn viên nói thay mình. Thay khi chúng ta tận tụy với thầy thì chư Phật biết được điều ấy và rất hoan hỷ. Bản Lâm Rim Tinh Túy Cam Lồ có nói, khi nương tựa bậc thầy đúng cách, bạn sẽ giải thoát vòng sinh tử luân hồi, khiến chư Phật hoan hỷ tận tâm can, như mẹ thấy con mình được giúp đỡ. Chư Phật thương chúng ta như mẹ thương con một. Khi chúng ta tận tụy đúng pháp đối với một bậc thầy, các ngài cũng biết được và rất hoan hỷ, vì đấy là căn bản của sức khỏe và hạnh phúc, là phương tiện duy nhất để giải thoát ta khỏi khổ sinh tử và những đọa xứ. Nếu bạn không nương tựa bậc thầy thì bạn sẽ không hoan hỷ, dù bạn cúng dường cho các ngài thật nhiều đồ cúng. Đức Đạt La Lạt Ma thứ 5 trích dẫn câu kệ sau đây, rút từ những tác phẩm lời của Ngài Văn Thù. Ta sẽ ở trong những thân của người nào có được những điều kiện để làm thầy. Khi những người ấy hoan hỷ nhận sự cúng dường của đệ tử thì đệ tử sẽ thoát khỏi nghiệp chướng và tịnh hóa dòng tâm thức. Nghĩa là dù bạn không cầu thỉnh chư Phật, Phật vẫn ngự trong thân của thầy bạn. Khi bậc thầy hài lòng thì sự cúng dường của bạn thì chư Phật cũng hài lòng. Nhưng nếu chỉ cúng dường chư Phật Bồ Tát thì bạn chỉ có được lợi lạc do cúng dường chứ không được chư Phật hoan hỷ. Cúng dường bậc thầy thì được cả hai thứ lợi lạc là do cúng dường và do phước cúng dường và phước do làm chư Phật hoan hỷ. Bạn sẽ không bị ma quấy nhiễu hoặc gặp bề đảng xấu ác. Nhờ nương tựa bậc thầy, bạn được gia tăng rất nhiều phước đức, khỏi bị ma quỷ và bề bạn xấu quấy nhiễu. Một kinh nói, những người có công đức sẽ được mãn nguyện, hàng phục được ma quỷ và sớm đạt được giác ngộ. Lại nữa, chúng ta được biết chư thiên và quỷ thần không thể gây chướng ngại cho người có công đức. Bạn sẽ tự nhiên chấm dứt mọi vọng tưởng và ác hành. Khi nương tựa bậc thầy, bạn sẽ biết cách thay đổi lối cư xử và tự nhiên chấm dứt những ác hành khi sống gần thầy hay ở trong nhà thầy. Một kinh nói, những Bồ Tát được sự chăm sóc của các bậc đạo sư thì không thể nào làm những điều vọng tưởng do vọng tưởng lài léo. Bản Lâm Điên Trinh Túy của Cam Lờ nói, khi bạn cung kính nương thầy thì tự nhiên bạn sẽ chấm dứt tất cả vọng tưởng và ác hạnh, tuệ giác và thực chứng về đạo lộ sẽ tăng. Tổng Tâm Bào và Amé Chân Chúc Rinpoche siêng năng phục vụ Atisa. Nên về phương diện định chứng, họ có nhiều tuệ giác và kinh nghiệm hơn Mahayogi, người chuyên hành thiền. Họ đã chứng đạo cao hơn vị này. Atisa có thể thấy điều này do nhờ thiên nhãn và bảo tổn. Người đã chứng đạo hoàn toàn nhờ phục vụ ông thầy già của ngươi. Nhiều người nghĩ rằng chỉ có những tu viện trưởng nổi tiếng và những giảng sư ngồi trên pháp tòa giảng giáo lý hay là những đạo sư làm lễ quán đảnh mật tông mới là những bậc thầy. Kỳ thực không phải vậy. Bạn phải tuần tụy đúng cách đối với bậc thầy dạy vỡ lòng và cả đến những tu sĩ ở cùng phòng. Khi Atisa đau ốm, Tổng Tâm Bà dùng tay trần không tỏ chút nhận gớm để hốt phân tiểu đi đổ. Kết quả ông đột nhiên phát triển thiên nhãn, có thể đọc được tâm của những con kiến ở cách rất xa. Cho đến ngày nay, ông vẫn còn nổi tiếng là cha đẻ của nền giáo lý phái Gautama, và những kiệt tác của Atisa vĩ đại cũng chỉ có được nhờ Ngài đã tận tụy với bậc thầy của Ngài. Những thiện hành của một bậc thánh có tính cách quảng đại hay không đều là do vị ấy hiếu kính đối với thầy mình hay không. Dỗm hổ từ sơ tu đến nương tựa ghế xe che ngâu và phục vụ Ngài rất chu đáo. Một hôm trong lúc đi đổ rác, vừa đi ba bước ông đã khai triển được định nhất tâm gọi là dòng pháp tương tục. Hành giả Sakaya khi Thượng tọa Rập Châm về sang chú của Ngài viết một bài tụng trong Pháp Thiền Quán, đạo sư Du Già. Lúc đầu Rập Ba nói, ngươi chỉ xem ta như ông chú chứ không phải như một bậc thầy, và ông không chịu viết. Khi Ngài ốm, hành giả Sakaya đã tận tụy chăm sóc, nên sau đó Ngài đã viết bài nguyện đạo sư Du Già cho đệ tử. Cái này hôm qua nói bậc thầy phải đủ tiêu chuẩn của bậc thầy, như tiêu chuẩn của bậc thầy và tiêu chuẩn của một đệ tử. Nếu một bậc thầy đầy đủ tiêu chuẩn thì mình thấy nương tựa thì được lợi ích, không nương tựa thì được thiệt thòi. Thấy cái lợi ích cho nên là xác quyết nương tựa. Nếu nương tựa như vậy thì đúng như nghĩa mà y giáo phụng hành bậc thầy. Cái nguy hiểm của không nương tựa bậc thầy. Nếu nương tựa bậc thầy thì tuệ giác thực chứng sẽ được tăng trưởng. Bạn sẽ không thiếu những bậc đạo sư có giới đức trong tất cả đời vị lai. Bạn sẽ không rơi vào các đội xứ. Và bạn sẽ thành đạt không có tất cả những mục tiêu ngắn và dài hạn. Những tai hại không nương tựa bậc thầy hoặc do thối tâm thất kính, trang 391. Những tai hại là điều ngược lại với 8 điều lợi nói trên, nghĩa là bạn không tiến gần đến quả Phật, vân vân. Có 8 điều hại khi thối thất sự kính thầy. Khi đã theo một vị thầy thì thật là vô cùng tai hại khi bạn xúc giảm lòng tôn kính. Bởi thế bạn chỉ nên thụ giáo sau khi tra tầm kỹ xem người ấy có xứng đáng hay không. Thứ một nhất là hỗn xược với thầy và phỉ báng chư Phật. Bậc thầy là hiện thân của chư Phật đến để giúp bạn thuần hóa. Có thể nói thầy là sứ giả của chư Phật. Bởi thế nếu bạn hỗn với thầy tức là phỉ báng chư Phật vậy, bạn phải cẩn thận không được phỉ báng dù chỉ một vị Phật, huống hồ là tất cả chư Phật. Bậc thầy có nghĩa là ngươi muốn dạy là người muốn dạy, và đệ tử là người muốn lắng nghe dù chỉ là nghe một bài kệ. Chúng ta thường thờ kính nghiêm túc những bậc thầy nổi tiếng của mình mà xem thường những vị thầy khác. Chẳng hạn thầy dạy vỡ lòng, điều này không đúng. Chỉ trục gia về xe gà xô không thể triển khai thực chứng nào khi chưa có lòng kính trọng đối với vị tu sĩ đã hoàn tục nhưng ngày trước đã dạy vỡ lòng cho ngài. Tinh túy Cam Lồ có nói, chư Phật làm nhiều công đức qua những hướng đạo tâm linh. Các ngài đến với bạn dưới hình ảnh bậc thầy. Bởi thế không kính thầy thì cũng là không kính chư Phật, quả báo dị thục sẽ rất nặng nề. Một người dù chỉ nghe một bài kệ mà không xem người nói như là một bậc thầy thì sẽ tái sanh trong kiếp làm chó rồi đổ vào địa ngục rất thấp. Sau khi được một bậc thầy che chở và trở thành đệ tử vị ấy, rồi lại phỉ báng thầy, thì cũng như phỉ báng chư Phật, hậu quả sẽ là đau khổ lâu dài. Khi tức giận thầy làm bạn tiêu hao bao công đức và sẽ đọa vào địa ngục, số kiếp bằng số sát na bạn nổi giận. Nếu giận thầy, bạn sẽ tiêu hủy công đức và phải đọa địa ngục vô số kiếp. Hãy đếm bao nhiêu sát na bạn giận thầy thì bạn sẽ tiêu hủy công đức bấy nhiêu kiếp và sẽ chịu khổ địa ngục cũng bấy nhiêu kiếp. Giả sử bạn giận trong thời gian một búng tay thì bạn tiêu hủy mất 65 kiếp công đức đã tích lũy và phải ở trong địa ngục vô gián cũng bằng chừng ấy thời gian. Bởi thế, nếu có thái độ bất kính hay phỉ báng thầy giận thầy, hoặc làm Phật ý thầy, bạn phải sám hối tội lỗi ấy trong thời khi lúc thầy còn sống. Nếu thầy không còn thì phải sám hối trước xá lợi của thầy. Bạn sẽ không được quả vị cao siêu mặc dù có tu mật tông, mật điển. Mật tập có nói một hữu tình có thể đã phạm những tội nặng như 5 tội ngũ nghịch đáng đọa vô gián nhưng vẫn có thể thành công trong tối thượng thừa, biển lớn của Kim Cang thừa. Nhưng một người khinh thầy tận tâm khảm thì dù có tu cũng không được gì. Dù bạn có phạm nhiều tội nặng như ngũ vô gián vân vân, bạn có thể đạt được cái quả vị tối cao nếu nương tựa vào con đường của mật điển mà mật tập chẳng hạn. Nhưng nếu thâm tâm bạn khinh thường bậc thầy, bạn sẽ không đắc quả vị tối thượng dù có tu hành bao nhiêu đi nữa. Dù có nương tựa vào những lợi ích của mật điển, sự tu tập của bạn cũng chỉ đạt đến địa ngục và những cõi tương tự. Một người đã bỏ thầy dù tu hành bao nhiêu cũng chỉ đi đến địa ngục. Một điển trang Hoàng Tâm Kim Cương có nói, người nào kinh sinh bậc thầy không lỗi của mình thì dù tu tập bao nhiêu mật điển, dù có bỏ nghẽ tránh xa mọi tụ hội, tu hành trong 1000 kiếp cũng chỉ đạt đến địa ngục. Bạn sẽ không phát triển được thêm thiện pháp nào, và những gì đã có sẽ thoái thất. Chỉ trách thầy một cách hỗn xược thì đời này không chứng được điều gì mới mẻ, mà những gì đã được sẽ mất vì giáo thọ. Kamachara không tuân lệnh thầy nên không đạt được mục đích tối thượng ở đời này. Rễ chung bò không vâng lời Miraraba. Ngài cùng thân đã dạy cho dù mình tu tập muốn phát triển trăm bồ đề, sám hối tội chướng, tu tập tâm từ bi, tại vì thế ngày hôm nay cái môi trường nó đầy ngũ dục, cho nên nó rất là khó, tại vì đầy những sắc thanh hương vị xúc lôi cuốn. Cho nên ngày nguồn thân đã dạy như vậy. Cho nên mình hãy nên tránh xa những người xấu ác. Thì những môi trường xấu ác và những người mà nói xấu theo mình sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên chúng ta phải thận trọng. Phần đông người đời nay chỉ bám lấy đời này cho nó là tầm quan trọng quá mức. Trang số 396. Ngay cả hạng người bạn thích là và tưởng là đã giúp mình, kỳ thực cũng là bạn xấu. Bạn xấu là những người mì quỳ quá lo cho ta mà suối ta làm ác, hay ngăn cản ta làm việc lành. Hãy xa lánh những người như vậy, bất kể họ là ai. Hãy xem đó là kẻ nguy hiểm và tránh né họ như là tránh voi say. Ví dụ, khi bạn đi theo lối sống giản dị và ít muốn biết đủ, có người đến bảo sống như vậy thật không tốt, không nên từ bỏ quá nhiều. Người nói vậy thực sự là bạn xấu, mặc dù họ có vẻ thân thiện. Khi nghe thế, bạn chỉ nên im lặng, không theo lời họ, nhưng cũng chả nên cãi lại hay sỉ nhục người ta. Trong đời này, bạn sẽ có những cái ác bệnh nếu như mình không nương tựa bậc thầy đúng cách. Nhục mạ thầy mình, kẻ ngu sẽ phải chết vì tật dịch, bệnh hành, ma quỷ và độc dược, gặp nạn vua, nạn lửa, rắn mổ, nước cuốn trôi, phù thủy, trộm yêu tinh, sau đó xa địa ngục, chớ bao giờ dại dột làm Phật ý thầy mình. Nếu mù quáng làm vậy, địa ngục chịu khổ hình. Những kẻ chê bai thầy xa địa ngục dữ dội như địa ngục vô gián, lời ấy thật không sai. Có nghĩa là nếu lời hỗn láo phỉ báng thầy, bạn sẽ bị nhiều tật bệnh trong đời này. Trong xứ Ấn ngày xưa có một bậc thầy Buddhacana là Phật trí đang giảng pháp. Thầy ông có một là một thầy ông ta là một vị đắc thần thông, là một người nuôi heo. Bậc thầy đến trong lúc ông đang giảng dạy và ông đang làm bộ không trông thấy thầy. Về sau ông nói láo với thầy, con không thấy thầy. Ngay lúc đấy hai tròng mắt của ông rớt xuống đất. Su Trim, một người láng giềng ở Trạc Bô Chạm Bê Lung Trúc Rinpoche, thường tỏ ra bất kính với ngài. Về sau ông chết trên đèo Gô Kế vì bị một kẻ trộm dùng đá đánh vào đầu. Một đồ đệ của Nệ Dũ Bò phạm giới mật tông nên khi chết đã thấy những cảnh tượng hại hùng. Trong những đời sau, bạn sẽ lang thang bất tận trong các đồ xứ. Đây là hình phạt nặng nhất cho những kẻ phỉ báng bậc thầy theo mật điển Pháp Quán Lãnh Kim Cang Thủ. Kinh điển kể nhiều chuyện về các địa ngục, song mật điển này không dạy một người phỉ báng thầy sẽ đọa địa ngục mà nói. Kim Cang Thủ hỏi, bạch Đức Thế Tôn, hậu quả của nghiệp phỉ báng bậc thầy khi chín mùi sẽ là gì? Đức Thế Tôn trả lời như sau, này Kim Cang Thủ, ta sẽ không nói cho ngươi biết vì sợ sẽ làm kinh hãi tất cả thế gian với trời người vân vân. Những gì vị chúa tể mật giáo, ta chỉ nói thế này, anh hùng hãy lắng nghe. Ta nói những kẻ ấy sẽ ở đại địa ngục dành cho tội ngũ nghịch trong vô số đời kiếp, bởi thế chớ khinh thầy. Đức Phật không dám nói chi tiết về vì ngài biết nói ra sẽ làm cho người đời ngất xỉu. Ngài chỉ dạy rằng những người như vậy sẽ đọa vào địa ngục vô gián, trải qua nhiều kiếp. Chẳng những không được tự mình phỉ báng thầy mà còn không nên trông thấy một người đã phạm vào tội ấy. Như câu chuyện sâu chứng tỏ, một lần trong khi Linh Gyapo, một hành giả vĩ đại đang giảng pháp thì đệ tử của dịch giả cho xuất hiện. Đệ tử này đã phạm giới mật tông, phỉ báng thầy. Khi trông thấy ông ta, bỗng dưng giảng sư Linh ra bờ, cứng họng, không nói được gì nữa, phải bỏ đi ra. Bạn sẽ thiếu hướng đạo sư trong tất cả đời vị lai. Đây là điều ngược lại với những lợi ích của việc nương tựa bậc thầy. Không những bạn sẽ không gặp được thầy mà bạn còn bị sanh vào những nơi mà bạn không có cơ hội nào để nghe chút ít về Pháp. Nói tóm lại như Đức Song Ca Ba nói, như thế bao nhiêu may mắn ngươi có thể có được, nghĩa là tất cả những may mắn ở đời này đều do nương tựa bậc thầy hướng đạo tâm linh. Tất cả bất hạnh trên đời này đều do hậu quả của sự không nương tựa, hoặc đã nương tựa rồi bỏ. Nếu phế bỏ việc nương tựa bậc thầy thì không những trong đời này mà cả những đời vị lai bạn sẽ không gặp được người hướng đạo tâm linh. Tuân Tý Cam Lồ nói, bạn sẽ sanh vào những nơi không có cơ hội để được nghe một chữ nào về diệu pháp, cũng không được nghe lời nào của đạo sư. Chẳng những ta thiếu suy nghĩ về sự thờ kính thầy mà còn lại không hề phân tích hành vi của mình, nên có khi ta đã làm cử chỉ tạo ra những triệu bất tường đối với những bậc thầy. Ví dụ như khi Milarepa dâng cho Mật Ba một cái bình đồng trống, sau này Mật Ba cho Marepa một ít rượu bia, Milarepa đã uống cạn. Đấy là một cử chỉ tốt lành. Khi Mật Ba sập lại một vị thần hộ mạng, đấy là một triệu chứng bất tường. Câu chuyện này tại vì thấy thầy mình ngày nào mình cũng thấy, khi mà các cái mạng đà la, các vị bồn thần bổn tôn hiện ra thì ngài Milarepa nghĩ rằng thầy mình thì ngày nào cũng thấy, cho nên mình hãy đảnh lễ các vị thần trong mạng đà la, cho nên sanh lòng xem chỉ lại cái những vị hộ mạng mà không lại bậc thầy mình gì đó, cho sau này cho nên ngài gặp những điều bất tường. Bởi thế, sự thờ thầy là điều cốt yếu, ngay cả những hành vi tốt lành hoặc không tốt lành nhỏ nhất cũng có hậu quả của chúng. Người nào không màng hạnh phúc thế gian, muốn làm cho đời người sống của mình có ý nghĩa, sẽ theo con đường khiến chư Phật hài lòng. Những kẻ may mắn hãy tịnh tâm lắng nghe. Dòng thứ nhất ám chỉ chánh kiến phù hợp với phạm vi trung bình, dòng thứ hai ám chỉ phạm vi nhỏ của con đường, dòng thứ ba nói đến bồ đề tâm và phạm vi lớn. 403. Nương tựa bậc thầy có lợi lạc như vậy và không nương tựa bậc thầy có những khuyết điểm như kia, thì làm thế nào ta không nên nương tựa bậc thầy? Nương tựa vào bậc thầy không mà thôi chưa đủ, bạn phải nương tựa bậc thầy có thể giảng dạy con đường toàn diện. Một người chỉ có vài đức tính như có lòng tốt chẳng hạn, đôi khi lại không có khả năng giảng dạy con đường toàn diện. Dù người đệ tử có thể có tín tâm, trí tuệ, kiên trì, nhưng nếu bậc thầy không làm chủ hoàn toàn kinh điển và mật điển, thì những môn đệ sẽ dành trọn đời để tu chỉ một vài pháp như quy y, vài pháp quán như chư thiên, thiền định về khí lực và đạo huyệt, v.v. Sự tái sanh may mắn của người môn đệ như vậy không trở thành có ý nghĩa cho lắm. Bởi thế, bạn phải nương tựa một bậc thầy hướng đạo tâm linh có khả năng toàn diện, có nhiều khả năng khác nhau, truyền giới biệt giải thoát, giới mật tông và bồ đề tâm giới, vân vân. Ở đây tôi nói đến những khả năng của một bậc thầy có thể giảng dạy lam rim toàn diện. Bạn phải tra tầm xem một vị thầy có đủ khả năng như vậy hay không trước khi tìm đến nương tựa. Không những bạn cần xem xét khả năng bậc thầy nào bạn muốn nương, mà bất cứ người nào muốn hướng dẫn người khác về luật tạng, kinh tạng hay mật tạng đều phải tự xét xem mình có đủ khả năng làm thầy trong những lĩnh vực ấy hay không. Nếu chưa đủ khả năng thì phải làm sao cho đủ khả năng cái đã. Không phải chỉ cần có đủ bộ sậu đồ lề của mật tông như là bình cam lồ cho thợ mạng hoặc dụng cụ làm lễ bái tắm chư thiên. Như trong hiện ngắm trong trang nguyên kinh có nói, khi nói trí tuệ là trí tuệ này theo cái quan điểm của Duy Thức Tông, nói nhân vô ngã và pháp vô ngã theo cái quan điểm của Duy Thức Tông, con người nó không có một cái thật thể, không có một tự tánh độc lập tự kỷ, đó là nhân vô ngã. Nó bậc thầy phải có hiểu được cái tính không. Hãy nương tựa bậc thầy đã được điều phục rất an tịnh. Người có nhiều đức tính hơn mình, kiên trì một kho tàng kinh điển, thực chứng chân như, và có biện tài, có từ bi, nghĩa là một kho tàng kinh điển, vì đó rất uyên bác. Và thực chứng chân như có nghĩa là vị đó phải hiểu được cái tính không. Ở đây nói có nghĩa là cảnh và tâm thức nó không có khác một bản thể, theo cái quan điểm của Di Thức Tông. Một vị thầy có tài biện chứng, có từ bi, đã từ bỏ những sự thất vọng. Hình như đây hiện trang nghiêm kinh này của Ngài Di Lặc không có theo quan điểm của Trung Quán ứng ứng thành phái. Thế cái quan kiến không có một cái hữu tình, nó có độc lập, tự chủ, thật có. Thì mình hãy nghiên cứu thì hiện quán trang nghiêm kinh từ đầu tới cuối, thì mình thấy trong cái hiện quán trang nghiêm kinh nó chuyển tải cái tư tưởng của Di Thức Tông. Cái này thì tôi không có hiểu, nhưng mà theo cái sự suy đoán của tôi là không phải tư tưởng của Di Thức Tông, của Trung Quán Tông. Như vậy có 10 đức tính tất cả dùng tâm thức của bậc thầy phải được điều phục nhờ giới, tâm tán loạn của bậc thầy phải được rất an tịnh nhờ tịch trị nhất tâm, sự chấp thủ bản ngã nơi bậc thầy phải rất tịnh nhờ trí tuệ. Khi một cây hương trầm được đặt giữa những cây củi khác, vị củi cũng thơm lây. Cũng thế, bạn sẽ có những đức tính và khuyết điểm của vị thầy. Bởi thế, thầy phải có nhiều đức tính hơn bạn. Thực chứng chân như là như vậy, thầy đã khám phá tri kiến nhờ trí tuệ do học hỏi. Kiến là tri kiến theo bộ phái của Prasangika. Đây nói theo, Ngài Tsongkhapa nói là theo quan điểm của Ngài Trung Quán Tông, nhưng mà theo Ngài thì Ngài nói không phải, theo Duy Thức Tông. Đây là tăng tượng tuệ. Tôi không nói đến trí tuệ được các khi người ta khám phá ra tri kiến theo phái kinh lượng bộ. Phần còn lại sẽ dễ hiểu. Nếu bậc thầy cần có đủ những đức tính nói trên, và chắc chắn phải có ít nhất 5 điều này. Một là dòng tâm thức đã điều phục nhờ ba vô lậu học giới, định tuệ, các từ bi và thực chứng chân như. Ghệ Sê Bô Tà Hòa nói, mọi người trong gia đình thầy... cái này định nghĩa tiêu chuẩn của bậc thầy và tiêu chuẩn của một người đệ tử. Tiêu chuẩn của một người đệ tử, môn đệ cũng phải có 5 đức tính là phải thật thà, không có ốc bè phái, phải có trí tuệ phân biệt phải quấy, cái này nằm trang số 406, phải khát khao giáo phô lý, phải hết sức tôn kính bậc thầy và phải nghe giảng với sự hướng tâm thích đáng. Trong Lâm Liêm Chỉ Môn, Ngài Tsongkhapa đã dạy ra. Ok, điều này cũng không sao. Ngày nếu có 5 đức tính này họ sẽ tiến bộ trong Phật pháp, vậy làm thế nào để thờ kính một bậc thầy? Nếu cái nguy hiểm của nếu mà mình phản thầy, cho nên là mình phải nương tựa bậc thầy theo đúng như lý. Nương tựa bậc thầy thì trong suy tư và trong hành động. Trên theo ý nghĩ tận tụy với bậc thầy trong ý nghĩ, có 2 tiêu đề là luyện tâm mình có đức tin nơi bậc thầy, nhớ lại lòng tử tế của thầy và phát sinh tâm kính trọng. 2 tiêu đề này dùng cả kinh điển và luận lý nên lập thành một tòa nhà vững chãi. Như hôm qua tôi đã nói, mình nói mình cứ cho là cái lời dạy này của Đức Phật, tâm mình lúc nào cũng tin cậy vào lời của Phật dạy. Như Phật là như thế nào? Như có thể trong lịch sử đã nói Đức Phật, như đã nói về Đức Phật, mình nghĩ Đức Phật cũng như trong lịch sử. Nên mình phải mình không hiểu được giáo pháp Đức Phật thì mình nói Đức Phật là ai, là lời dạy của Đức Phật, mình chỉ đi tin theo của Đức Phật. Mình nói tất những bậc hiền trí đã dạy, trên phần lớn các bậc thầy dạy là lợi ích của nương tựa bậc thầy không, và cái nguy hiểm không nương tựa bậc thầy. Rồi trên cái cơ sở là mình tin tưởng vào giáo pháp Đức Phật, mình theo cái truyền thống từ ba mẹ để truyền xuống, từ tín ngưỡng, từ tổ tông, ông bà. Nếu mình không có thấy toàn diện cái truyền thống mà tín ngưỡng của gia đình, thì mình nói nó như thế nào mình không có hiểu. Cho nên cái việc mà giới thiệu Phật pháp cho đến thế hệ trẻ rất là quan trọng. Cho nên phải nói là Đức Thế Tôn vì lợi ích cứu độ chúng sinh, cho nên cứu độ chúng sinh, cho nên Ngài giảng Tứ Thánh Đế. Cho nên mình phải hiểu được Tứ Thánh Đế. Cho nên ngày hôm nay những tình huống ở bên ngoài, bên trong mình cần phải hiểu biết rất là nhiều. Cho nên nhiều lúc mình nghe rất nhiều thứ nên mình sẽ sanh hoài nghi. Mình hiểu biết, nghe rộng thấy nhiều rất tốt. Mình phải khảo sát, kiểm tra. Nếu đúng thì mình hãy tin theo. Những người mà có trí, có nhận thức đúng thì chúng ta phải nên khảo sát, kiểm nghiệm. Như trong Hiện Quán Trang Nghiêm Kinh dạy, cho nên mọi thứ nói là phải có mục đích, có nội dung, cái tinh túy trong đó và mục đích để làm gì. Có dù mình gặp bất cứ bộ kinh nào, biết trong đó nội dung đó như thế nào, nếu mình học nữa thì có lợi ích gì, lợi ích tạm thời rồi lợi ích tối hậu. Cho nên mình thấy cái mục đích, cái nội dung và cái tinh túy của trong bộ luận đó, cái lợi ích như thế nào, mình thấy lợi ích thì tự nhiên mình đi sẽ học cái bộ luận đó. Cho nên các vị Bandita, các vị luận sư đều dạy đều bốn cái phương pháp, có nghĩa là thấy được mục đích, có tinh túy. Nếu không có nghi ngờ thì mình không có khởi hỏi, nếu không hỏi thì mình không có tìm kiếm. Không có đi tìm kiếm thì không tìm được cái sự thật. Trong phiền não thì chia hai loại là phiền não tạp nhiễm. Nếu mình gặp một cái sự thật mà mình nghi ngờ nó là ô nó thật hay không thật. Cho nên như những người có trí tuệ thì chúng ta vẫn cần phải hoài nghi. Thì cái hoài nghi này nó rất là quan trọng. Nếu mình thấy hoài nghi cho nên mình đi truy tìm. Trên năm mình sẽ biết ghi nhớ trong lòng và đi tìm cái sự thật. Nên cái sự hoài nghi này rất đáng có. Như hôm qua tôi đã nói, nên Đức Phật đã rất là tự tin. Cho nên Ngài nói hãy kiểm tra, kiểm tra cái lời dạy của ta như thử vàng ấy. Tại vì rất là tự tin vào những cái lời dạy của Ngài, không có cái khuyết điểm trong đó. Cho nên Ngài mới khuyến khích đệ tử hãy khảo sát lời dạy của ta. Luyện tâm mình là có đức tin nơi bậc thầy, có ba tiêu đề phụ ở đây. Đức tin là có ba thái độ xem thầy như Phật. Điều này là tri kiến xem tất cả hữu tình đã từng là mẹ mình, là hai đề mục lâm riêng khó hiểu, khó triển khai nhất. Mặc dù khó, song nếu không nỗ lực quán hai mục này thì bạn sẽ không triển khai được những đạo lộ khác trong dòng tâm thức. Đức tin là căn bản để phát triển mọi sự tốt lành. Kinh Ngọn Đèn Ba Ngôi Báu có nói, đức tin là sự chuẩn bị, là bà mẹ sinh ra, nuôi lớn và tăng trưởng mọi đức tính khác. Một người đến xin Atisa giảng pháp, Atisa im lặng không trả lời, khiến người ta kia la lớn, lặp lại lời yêu cầu Atisa. Nào, tôi không biết, đây là lời chỉ giáo của tôi, hãy có lòng kính tin. Esava nói, tóm lại những kinh nghiệm và thực chứng của bạn lớn hay nhỏ là do đức tin của bạn lớn hay nhỏ. Bậc thầy là suối nguồn của mọi thành công. Chỉ nhìn đức tính, bỏ qua khuyết điểm nơi thầy, nắm vững lời chỉ giáo và hứa tuân hành trọn vẹn. Nói cách khác, thực chứng của bạn tùy thuộc bạn có lòng tin hay không, và lòng tin ấy lớn hay nhỏ, bạn phải xem thầy như chính Đức Phật. Nếu niềm tin không thì không đủ. Nếu cái lời dạy mà sai thì chúng ta cũng không nên tin theo. Dù nhận chỉ giáo sai, bạn còn có thể đạt được những thành tựu thấp nếu đủ niềm tin. Ở Ấn Độ có người đến xin thụ giáo một bậc thầy. Ông thầy nói, Machilecha có nghĩa là đi cho khuất. Người kia không hiểu, lại tưởng đấy là thần chú thầy ban cho nên chuyên cần đọc tụng và cuối cùng để chữa được khỏi được những bệnh do chính mình và người khác nhờ thần chú ấy. Lại các người đọc sai thần chú của nữ thần chuẩn đề thành Om Vale Vule Vude Savala. Cho nên niềm tin phải đi kèm với trí tuệ. Lòng bi phải cũng có trí tuệ. Đó là cái giáo pháp Đức Phật. Nếu thiếu niềm tin, bạn sẽ không có được cái gì từ trí tuệ của mình. Có ba loại đức tịnh, đức tin mà bạn cần luyện trong phẩm này là Lam Rim, là tịnh tính hay đức tin trong suốt, khiến cho bạn sẵn sàng xem thầy như Phật thật. Lam Rim hôm qua cũng vậy như vậy. Trong mật tri là rộng nhất và sâu xa nhất. Phải xem thầy như Phật ở trang số 409. Bạn phải xem thầy như Phật vì bạn muốn được lợi lạc, không muốn mất mát. Xem thầy như Phật thì bạn sẽ thành đạt không khó khăn tất cả những ước nguyện trong đời này và những đời sau. Quả là một lợi ích lớn lao. Ví dụ một bà già nhờ đức tin mãnh liệt vào một cái răng chó nên răng ấy biến thành xá lợi. Cho nên những điều này mà mình cũng không nên tin. Cái điều này chúng ta cần phải kiểm tra nó vào thời nào và ở đâu. Từ nói bà già bà tin răng chó và răng chó biến thành xá lợi ấy. Cho nên chúng ta phải khảo sát thử câu chuyện này có thật hay không. Sự gia trì của bậc thầy có ân ít nhiều hay ít hoàn toàn tùy thuộc đức tin nơi người môn đệ. Nghĩa là sự gia trì của bậc thầy không có lớn nhỏ, nhưng bạn nhận được sự giúp ích lớn lao nếu xem thầy như Phật, và chỉ nhận được sự giúp ích nhỏ bé nếu xem thầy như Bồ Tát, vân vân. Bạn có thành tựu được những thần thông hay không là do bạn kính trọng thầy nhiều hay ít. Đức Phật nói, nếu ai mà Đức Phật nói, nếu khen Phật thì Phật cho sanh vào cõi lành, nếu mà chê Phật thì cho đọa xuống địa ngục. Nếu nói như vậy thì không có được công bằng lắm. Trong Nhập Bồ Tát Hạnh nói thì Đức Phật xem tất cả chúng sinh thì bình đẳng, không có phân biệt cao thấp. Ngài Atisa nói xứ Tây Tạng không có những hành giả vĩ đại và người Tây Tạng chỉ xem thầy như người thường. Như mình biết, mình muốn hiểu được cái công đức của thầy hay là công đức của Phật, của kinh điển, thì mình phải có trí tuệ để phân tích, khảo sát, truy tìm, mình mới thấy được cái công đức và những cái điểm hay. Bậc thầy có thể là Phật thật, song nếu không đào luyện đức tin thì bạn sẽ không thấy được những đức tính của thầy. Ngược lại, bạn chỉ chịu sự mất mát là gặp đủ loại đau khổ. Mình xem thầy của mình giống như là đấng kim cang trì là Đức Phật, Phật thật. Cái này nó liên quan tới vô thượng du già mật thừa. Mình phải quán thầy mình có thể truyền cho quán đảnh và A Xà Lê. Khi mà truyền cái quán đảnh thứ tư là từ quán đảnh thì lúc đó bậc thầy đó truyền quán đảnh phải là một vị thầy đã đạt được cái song vận Phật vị. Nếu mình không có cái thể nghiệm, không thể chứng nghiệm được cái song vận Phật vị, làm sao mà truyền quán đảnh cho người khác. Nên cái bậc thầy là bậc thầy chính, là toàn diện từ hiển giáo và mật giáo. Bậc thầy đó phải nhất định phải là kim cang trì là Phật. Nói bậc, hoặc là bậc thầy ở địa bất tịnh địa từ địa thứ nhất tới địa thứ bảy, từ địa thứ tám trở lên gọi là thanh tịnh địa. Cũng có thể bậc thầy của mình cũng có thể chưa nhập vào cái đạo lộ, cũng có thể là một vị phàm phu, hay là đi vào những cái đạo lộ của vị phàm phu là gia hành đạo và tư lương đạo. Nhưng mà mình phải xem bậc thầy như Phật. nếu mình xem bậc thầy mình là Phật, dù họ là người phàm phu hay là ở mức độ nào, tại vì mình chỉ có lợi thôi, không có hại gì kẻ. Tại vì những cái hiểu biết của mình nó rất là khó, tại vì đối tượng thầy mình làm sao mình biết được cái dòng tâm thức của ngài chứng tới đâu, cho nên cứ vẫn xem thầy mình là Phật thì có lợi thôi, không bao giờ có tổn hại. Nếu dục vị mà chưa vào trong cái đạo lộ nhưng mà có sự tu tập mà có những cái kinh nghiệm, mình vẫn khấn nguyện và xem thầy mình như là đấng kim cang trì thì có lợi lạc. Nếu bậc thầy của mình có chứng đắc rất là tối thượng nhưng mà không có một cái thân phàm phu để trình hiện, để gần ở chúng ta, dẫn dắt chúng ta, thì làm sao mà chúng ta lợi ích. Nên nếu mình xem bậc thầy như là Phật thì mình chỉ có lợi thôi, không bao giờ có bị thiệt thòi. Nên dùng tu tập tâm bồ đề hay tu tập không tính hay là quán tưởng thầy mình là Phật, tất cả vì mục đích mình muốn được hạnh phúc, không muốn bị khổ đau. Cho nên mỗi ngày mình sẽ được mỗi ngày được hạnh phúc, kiếp sau được hạnh phúc và sẽ thân cận gần đến với vị Phật. Cho nên càng đi thì sẽ càng tiến đến hạnh phúc, càng gần đến cái quả vị Phật nếu mình khéo nương tựa bậc thầy. Khi mình nói giáo pháp Đức Phật, mà giáo pháp Đức Phật mục đích không phải là làm cho người ta sợ hãi, mà để là chúng ta đạt được hạnh phúc. Làm thế nào để đạt được cái hạnh phúc mình muốn. Và những tôn giáo khác hình như là chỉ nói cái lợi ích, nếu mà hay làm cho người ta sợ hãi. Nếu mình tin vào cái đấng giáo chủ hay là Thiên Chúa thì mình sẽ sanh vào được thiên đàng, nếu không tin thì sẽ rơi xuống địa ngục. Nhưng giáo pháp Đức Phật thì không phải như vậy. Nếu mình suy nghĩ mình theo giáo pháp Đức Phật thì hiện tại mình được hạnh phúc, mỗi ngày mình được hạnh phúc. Nếu mỗi ngày mình tu tập tâm bồ đề là cái tính không, vì cái thân của chúng ta bị nghiệp và phiền não nó trói buộc chi phối, nhưng mà mình có được cái tâm bồ đề, tuy ở trong sinh tử luân hồi nhưng mà mình vẫn không bị đau khổ chi phối. Nhưng thật lẫn thông tâm của mình lúc nào cũng có cái tâm lợi tha, cái tâm bồ đề. Dù mình vẫn bị trói buộc trong sanh lão bệnh tử, nhưng mà mình không có bị đau khổ, mà mình vẫn còn an lạc như là mình đang đắc được cái quả vậy A-la-hán. Nếu các bạn có một cái kinh nghiệm và cái tâm bồ đề, mà thực hành tâm bồ đề, thì dù ở trong sanh tử bạn vẫn được an lạc như là niết bàn của một vị A-la-hán. Cho nên cách nhìn thầy thích đáng, mình phải nên nhìn thầy. Đức Kim Cang Trì đi, cho bậc thầy là Phật, có nguy cơ có một số người sẽ nghĩ những bậc thầy này không phải là Phật thật. Ta phải xem các đoạn sau. Nếu như mình thấy một mà bậc thầy thấy mình nương tựa một bậc thầy phàm phu, mình nghe được giáo pháp, được thầy dạy để hướng dẫn mình đi theo con cái đường lành, mình hướng về những vực thiện, tất cả những ân đức đó đều nhờ bậc thầy. Chỉ duy nhất là với bậc thầy phàm phu này mình có được nhiều lợi ích, sẽ không có ai hướng dẫn mình, dù có Phật mình cũng không có khả năng để mà có duyên nghiệp để tiếp cận, để dẫn dắt mình. Duy nhất chỉ bậc thầy với thân phàm phu này. Cho nên cái điều này chúng ta hãy đáng xem bậc thầy như Phật. Có nhiều người nói rằng những bậc thầy thì không phải là Phật, tại vì mình thấy vị đó có nhiều lỗi lầm. Về chuyện ở Lâm Rim, về chuyện thờ kính thầy, tiêu đề này, nếu mình thấy lỗi của bậc thầy thì là mình cũng nghĩ đó là do lỗi của mình. Hãy thấy những cái lỗi đó thì trợ giúp cho mình phát triển cái niềm tin nơi thầy, mà không nên thất tin nơi thầy. Bậc thầy làm việc Phật như tôi đã nói ở đoạn trên và ruộng phước. Trong mật điển Hevajra, cho nên nhiều người phàm phu mà họ thấy Đức Phật có những cái lỗi lầm, tại vì do cái người đó trong dòng tâm thức họ bị nhiễm ô nên thấy Đức Phật như vậy, chứ bản chất Đức Phật đã thuần tịnh, không hề có một cái lỗi lầm nào cả. Trong 500 đời vị lai ta sẽ hiện thân thành những bậc thầy, hãy xem thầy như ta để xin kính ngưỡng. Vào thời đại suy đồi trong tương lai ta sẽ hiện thân làm người tồi tàn, đây là những phương tiện ta sử dụng. Một quyển kinh nói với chúng ta thật là đầy ý nghĩa, nếu nhìn thấy ta trong đời vị lai, ta sẽ thể hiện thân tướng những vị trú trì, ta sẽ trú trong hình dáng những bậc thầy. Nhiều kinh tạng và mật tạng bảo rằng trong đời mạt pháp, chính Đức Kim Cang Trì sẽ hiện thân làm bậc thầy, vì lòng từ bi của Ngài dạy, các con sẽ gặp ta, đừng tuyệt vọng, các con sẽ nhận ra ta. Điều này rõ ràng có nghĩa là như trong kinh và mật nói, nếu bạn xem thời này như là một thời đại suy đồi, Đức Kim Cang Trì với lòng từ bi nhìn thấy chúng ta và biết tình trạng chúng ta đã trở nên thê thảm như thế nào và phiền não và nghiệp chướng, nên Ngài đã hóa hiện làm những bậc thầy của chúng ta trong đời hiện tại. Nhờ thầy mà chúng ta có thể biết được làm thế nào để thay đổi cách hành xử, để thực hành những lời chỉ giáo, vân vân. Bởi thế, nếu này nói thầy chỉ là những cái hóa thân của Đức Kim Cang Trì, cho nên chắc chắn các bậc thầy của mình đều là hóa thân của sự nghiệp thực hiện sự nghiệp của chư Phật. Giống như cha mẹ rất ân đức với ta, nhưng mà cha mẹ không thể nào dẫn ta đến cái địa vị của Phật vị. Cho nên mình hãy suy nghĩ cho bậc thầy của mình, dìu dắt mình từng bước từng bước. Nhiều lúc thì do mình biết, nên lúc nào mình thấy bất cứ bậc thầy nào cũng đều là Phật hết thì mình chỉ có lợi, mà không bao giờ bị mất mát gì cả, thì chúng ta sẽ có một cái năng lực rất lớn. Bản nghĩ thật sự không phải như vậy. Như chúng ta hiện tại bây giờ nếu mình không hướng đến Phật, cái hướng về quả vị Phật, thì cái sự nghiệp của chư Phật khi nào mà để muốn đi vào trong mọi chúng sinh, nếu không phải là các bậc thầy để hóa hiện xuống để tế độ cho chúng ta. Trong đời hiện tại, nhờ thầy mà chúng ta có thể biết được như thế nào thay đổi tư cách hành xử để thực hành những lời dạy chỉ giáo vân vân. Bởi Ngài biết rõ không có thời gian nào tốt hơn để làm việc lợi ích cho chúng ta như thời bây giờ. Nếu bạn nghĩ thật sự không phải như vậy, mà đưa ra những lý luận để nói bậc thầy này là bậc thầy nọ không phải là hóa thân của Kim Cang Trì, thì tiến trình loại trừ của bạn sẽ không còn sót lại người nào là hóa thân của Kim Cang Trì. Điều này mâu thuẫn với lời chỉ dẫn ở trên, là ít nhất trong số các bậc thầy cũng phải có một hóa thân của Phật. Hãy nghĩ lại điều này, nếu bạn chỉ áp dụng những lý lẽ để chứng minh họ không phải là Phật, thì bạn sẽ không tìm ra hóa thân. Vậy lỗi là ở tư duy của bạn. Thay vì thế, bạn nghĩ tất cả những bậc thầy đều là hóa thân của Phật. Những chỉ trích này cũng đủ cho cho hạng người dễ dàng tin tưởng. Tuy nhiên, nếu ta chứng minh bằng lý luận thì càng thuyết phục hơn nữa. Bậc thầy làm việc của Phật, như tôi đã nói, ở giai đoạn về ruộng phước, vầng trăng duy nhất trong bầu trời hiện xuống mặt nước, nhiều phản ảnh khác nhau, do có nhiều bình chứa khác nhau. Cũng tương tự, căn bản trí của tất cả chư Phật, nghĩa là phối hợp giữa đại lạc và chân không, là cùng một vị với tất cả pháp giới. nhưng xuất hiện dưới nhiều hình dạng khác nhau tùy theo từng người đệ tử. Làm thanh văn đối với những môn đệ đáng được điều phục bằng thanh văn, làm độc giác đối với môn đệ đáng được điều phục bởi độc giác, làm Bồ Tát hay Phật đối với những môn đệ đáng được điều phục bởi Bồ Tát hay Phật. Trong kinh Cha Con Gặp Gỡ, chúng ta đọc: vì lợi lạc cho hữu tình, chư Phật hiện thân làm Đế Thích Phạm Thiên. Với một số người, Ngài hóa thân làm quỷ sứ, người thế gian không thể nhận ra điều này. Nói cách khác, Đức Phật hiện hình nhiều cách, làm quỷ hay làm trời, nhiều người, cho những người đáng được quỷ hay trời hàng phục. Ngài còn hiện chim chóc hay thú rừng, vân vân, cho những người đáng được hàng phục bằng những hình dạng ấy. Các Ngài hiện thân cho chúng ta như những bậc thầy phàm phu, tùy giới hạn phước báo của chúng ta. Các Ngài không có cách nào khác để dẫn dắt chúng ta. Các Ngài có những... các Ngài cũng có thể thể hiện những phương tiện thù thắng hơn một vị Phật tầm thường, như là hiện ra báo thân vân vân, nhưng chúng ta không thể thấy được thân tướng. Và nếu các Ngài hiện hình thành những dạng thấp hơn chúng ta như chim thú vân vân thì cũng không ích gì, vì chúng ta không tin được những loài ấy. Thì nói cái sự nghiệp của chư Phật là vô công dụng hạnh, để đem cái sự nghiệp đó đem vào tất cả lợi ích cho tất cả chúng sinh, đặc biệt là những chúng sinh đang ở bị giai đoạn tồi tệ nhất. Con xin khẩn cầu Ngài chủ quý y đầy từ mẫn, người bảo hộ cho con. Ngài là Mạng Đà La, ba thân báu của chư Phật. Ba thân Phật chứa đựng đầy ba trong sự hiện năng huyền bí của Thầy. Bậc Thầy là hóa thân của Phật tạo ra để làm các thiện sự. Giả sử trong lễ múa tu viện của một vũ công đóng vai thọ của khoác y phụ của giáo thọ sư để múa. Nhưng khi những pháp vương, ông lại mặc y phục của vua để múa. Những bậc thầy chúng ta không ai khác hơn là những hóa thân của Đấng Kim Cang Trì. Đấy là những phương tiện khéo của Ngài để điều phục chúng ta. Củi không thể bắt lửa nếu bạn không dùng một cái gương hội tụ để bắt lửa mặt trời. Bạn có thể có nhiều thức ăn khác nhau, nhưng chúng ta không đi vào bụng được nếu không qua cửa miệng cũng vậy. Sở dĩ bạn nhận được những gia trì và bạch tịnh nghiệp của chư Phật là nhờ nương tựa vào bậc thầy. Bậc thầy là tác nhân của tất cả thiện hành của chư Phật, vì Thầy giúp cho bạn thực hiện tất cả những điều thiện nghiệp. Nếu vậy thì đừng nghi ngờ gì nữa, Thầy là một vị Phật. Thiện hành của chư Phật là những sự gia trì mà các Ngài ban phát trong lúc hoạt động vì lợi ích cho hữu tình. Nhờ nương tựa một bậc thầy mà bạn nhận ra được sự gia trì này. Nếu cần thiết phải vậy thì không thể nào bậc thầy lại là phàm phu, họ phải là những vị Phật. Nếu Thầy là phàm phu thì hóa ra trung gian của những thiện hành chư Phật chỉ là phàm phu. Như thế có nghĩa là chư Phật cần đến sự trợ giúp đỡ của phàm phu, nhưng chư Phật không cần sự giúp đỡ ấy. Khi chư Phật làm việc lợi lạc hữu tình, các Ngài còn không cần đến sự giúp đỡ của Thanh Văn Duyên Giác hay Đại Bồ Tát, thì làm sao có thể nói các Ngài cần đến sự giúp đỡ của người phàm phu? Bởi vì bậc Thầy đó là mới đem cái công việc sự nghiệp của Phật đến mọi chúng sinh. Đức Phật không cần phải nhờ với thân bậc thầy phàm phu, tại vì Ngài có khả năng tự mình hóa ra để mà tế độ đệ tử, cho nên cái vị này không phải là phàm phu, phải là Phật. Bởi thế, thưa Phật, hóa thân làm những người thường để hữu tình có đủ phước duyên trong thấy được. Các Ngài còn hóa hiện thuyền cầu vân vân, nhưng những vật này đối với ta dường như chỉ là công việc của những người thợ mộc, thợ hồ, chứ không phải thể thấy được cái gì khác từ nơi họ. Những tia mặt trời rất nóng nhưng không thể phát ra lửa nếu không có kính hội tụ. Cũng thế, nếu không có bậc thầy thì ta không thể nhận được ân phước của chư Phật. Hãy xem những tia sáng mặt trời, một tấm kính trong suốt, rồi tập trung tia sáng vào bùi nhùi. Cũng vậy, bậc thầy của mình là tập trung tất cả những sự nghiệp chư Phật. Cũng như người giàu không nhờ kẻ ăn xin giúp đỡ, bạn phải xét kỹ điều này. Thầy là Phật là một. Bởi vì nếu không thế thì hóa ra Phật tùy thuộc vào Thầy. Chư Phật Bồ Tát vẫn đang làm việc cho hữu tình. Đấng Kim Cang Trì hiện đang hóa thân để làm việc lợi lạc cho tất cả hữu tình. Chư Phật biết một cách không lầm hoàn toàn của tất cả chúng sinh. thương chúng còn hơn là bà mẹ thương con một, và luôn luôn cố hết sức để thi hành những thiện sự. Làm sao các ngài lại không làm việc gì để chúng ta vào thời đại thống khổ hiện nay? Khi chư Phật mới phát tâm Bồ Đề lần đầu, các ngài đã vì tất cả chúng ta mà phát. Các ngài cũng vì chúng ta mà tích lũy phước đức và trí tuệ. Các ngài cũng đã đạt vô thượng Bồ Đề vì lợi ích cho tất cả hữu tình. Bây giờ khi các ngài đã đạt kết quả thì không thể nào các ngài lại không tiếp tục giúp ích chúng ta. Tất cả chư Phật không nỡ lòng nào bỏ mặc chúng ta mà không làm việc để cứu vớt. Chắc chắn các ngài phải làm. Nếu chư Phật quyết định làm lợi ích cho chúng ta thì các ngài không có cách nào khác hơn là giúp đỡ chúng. Ngài Tsongkhapa đã kể rằng có một người đi đến gặp Đức Chổ ở khi đến cái chánh điện đó, cái vị cư sĩ đó không thấy được cái Đức Bổn Sư, không có thấy là chỉ là cái pháp tòa rỗng không. Cái vị Phật tử đó rất là buồn và lo lắng tại cái nghiệp mình nặng, cho nên ngay cả cái tượng Phật cũng không nhìn thấy. Có một cái vị Kheo Lama Rinpoche có nhiều vì đến thấy ngài Kheo Kheo Rinpoche đang thuyết pháp, nhưng mà không thấy gì cả, chỉ thấy ngài ngồi mà ngồi ăn thôi. Cho nên do cái nghiệp của họ nặng, họ không thấy được chính thân của bậc thầy mình. Ngài Kheo Rinpoche cũng có vậy. Cho nên vì do cái nghiệp, cho nên do cái nghiệp mình quá nặng cho nên mình không thấy được. Cho nên ngài Cuồng Tre gặp và đập vào cái chân, tại vì ngài lấy cái màu đỏ và làm lũng cái lỗ của cái tượng của Đức Phật Thích Ca. Cho nên cái này là có sự thật. Nên những cái thấy của mình tùy theo cái nghiệp của mình, tịnh hay bất tịnh, mình thấy được tốt hay xấu.
Một vị thầy khơ ni người Mỹ đang nghiên cứu về một cái đề tài bằng tiếng Bali. Vì mục đích nghiên cứu cho nên cô ta đã đi đến Thái Lan và đã gặp một vị tăng. Và một ngày nọ cái vị thầy đó đã thiền định về Đức Phật và đã nhìn thấy Đức Phật và được vân tập chung quanh Đức Phật, đó chính là chư A-la-hán. Và ngài đã viết lại cái điều đó trong một cuốn sách, và ngài đã nói rằng là thậm chí có những lúc mà chúng ta có thể nhập được trạng thái của Niết Bàn, kể cả khi ta còn thân xác này. Và cô ta đi đến Trung Quốc và đảnh lễ một cái tượng Quán Tham Bồ Tát, và khi mà cô ta đảnh lễ thì cô ta cô ta cảm nhận được rằng cái ánh hào quang đã chiếu xuống từ ký tượng Quán Thế Âm Bồ Tát và đã thâm nhập vào cơ thể của cô ta. Dalam Vama Rumiche, Dalam Shotan Rumiche. Có một mối quan hệ khi mà ngài bị ở tù, bị Trung Quốc bắt ở tù, và có một lần ngài ở trong tù thì có một vị thần tên là Tatron, là một vị hộ pháp, đã đến nói với ngài rằng là tôi cũng chẳng có thể giúp được gì cho ông. Và về Rinpoche đó là bạn của tôi. Ngài là một hành giả rất là vĩ đại, và Rinpoche đã nói với tôi rằng đã kể với tôi về câu chuyện đó. Ngài kể câu chuyện rằng ngài đã đến để nhận dòng truyền thừa Kegul từ Darukanche Rinpoche. Và trong cái buổi thọ nhận cái lễ quan đảnh đó thì tất cả những chư thần ở trong cái dòng truyền thừa đã xuất hiện ở ngay trước mặt của ngài, và ngài đã chứng kiến được điều đó. Và ngài cũng có một mối quan hệ với vị vua ở Sikkim. Ngài đã có một cái mối quan hệ rất tốt với vua Sikkim và đã đến Ấn Độ rất là dễ dàng, cho nên đó là một cái sự thật mà ngài đã nói với tôi. Không có bất cứ lý do nào mà ngài phải nói những điều bịa đặt. Tôi chắc chắn rằng là Rinpoche đã nói một điều rất là sự thật và đã kể lên những gì mình đã chứng kiến. Dựa vào kinh nghiệm bản thân và dựa lên niềm tin chắc chắn, một niềm tin bất thối, thì những hành giả có thể nhìn thấy được, có thể linh kiến được sự xuất hiện của chư Phật, chư Bồ Tát ở trước mặt mình và nhắc nhở cho mình những điều cần làm. Có một vị sư cô thường hay sống ở McLogan, và khi mà tôi gặp cô ni sư thì sư đã khoảng 80 tuổi, sống trong một cái căn lều đơn giản. Khi mà cô ta sắp sửa khi mà gần cuối đời thì cô sư đã ni sư đã đến gặp tôi và đã kể về một câu chuyện rằng tuổi thơ của cô đã trải qua trong một gia đình rất là giàu có, và người bạn đời của sư đã mất khi sư còn rất là trẻ, cho nên sư đã từ bỏ cuộc sống tại gia của mình và đi xuất gia. Sư đã được học với một bậc thầy đến từ vùng Kham khoảng 80 tuổi. Và bậc đạo sư đó cũng có một số học trò của ngài. Có một hôm thì sư ngồi học với bậc đạo sư đó, thì có một người đệ tử của bậc đạo sư đó người học trò đó dường như là đến và người học trò của cái bậc đạo sư đó đã đến và đã thể hiện những cái điều rất là những cái năng lực rất là huyền diệu rất ở ngay trước mặt của sư đó. Và những cái điều đó thật là rất bất khả tư nghị. Cho nên là khi mà sư kể câu chuyện cho tôi nghĩ là sư cũng không có bất cứ lý do gì để kể bịa đặt về cái chuyện huyền diệu về cái người học trò của bậc đạo sư đó, bởi vì sư đã 80 tuổi và cũng đã gần lìa đời, cho nên không có bất cứ lý do gì mà sư phải kể, phải bịa đặt ra câu chuyện huyền diệu đó. Cho nên tôi tin vào lời kể của ni sư. Xét số lượng ác nghiệp của chúng ta và những chướng ngại do nghiệp, thì ta có thể cho mình may được, ta có thể cho rằng mình may phước vì được thấy thầy như một con người. Chúng ta có phước lớn đã không thấy thầy ra con chó hay con lừa. Bởi thế hãy kính lễ bậc thầy từ đáy lòng ngươi, hỡi người con của Đấng Thích Ca. Lại nữa, tướng bên ngoài là không đáng tin cậy, vì mọi sự có vẻ như thật có, nên ta có thể kết luận sai lầm rằng nó có thật. Bạn không có đủ phước để thấy bậc thầy như Phật thật, bởi vì bạn không có dòng tâm thức của một người có đủ phước để thấy như vậy. Nghĩa là bạn không có nhận thức đặc biệt để giúp bạn trông thấy thầy là Phật. Điều ấy hoàn tất sự phân tích của chúng ta. Ngay cả khi một người nào không có vẻ gì là Phật thì cũng không có nghĩa rằng vị ấy không phải là Phật. Và dù cho người ấy có vẻ như là Phật thật thì bạn cũng không thể nào bảo đảm ông ta thật là Phật. Một hôm tôn giả Upagupta, vị tổ thứ tư trong Phật giáo đang giảng pháp, đã bị quỷ Kamadeva quấy rối. Khi hàng phục quỷ xong, ngài bảo: "Ta chưa hề gặp Phật, ngươi hãy biến hình giống ngài cho ta xem." Quỷ liền hiện hình Phật đủ tướng hảo, vân vân, không thêm bớt. Tôn giả Upagupta sụp lại vì được diện kiến Đức Thế Tôn, nhưng quỷ liền biến mất, không để cho ngài kịp đảnh lễ. Trong quá khứ, những hành giả vĩ đại như ngài Long Thọ đã hiện tướng những thầy tỳ kheo thường, nhưng kỳ thực các vị ấy đều là Phật. Lại nữa, khi phát sinh tà kiến tìm lỗi của thầy thì bạn không nên chấm dứt chúng ngay. Ví dụ, trước khi giặt áo, bạn phải xem kỹ từng vết bẩn. Cũng thế, bạn nên để cho những tà kiến ấy, những tà kiến về lỗi lầm của thầy sanh khởi. Tại sao? Vì bạn không biết bậc thầy có những lỗi lầm dường như ấy hay không, như tôi đã vạch ra. Người có bệnh về mật sẽ thấy một vỏ ốc trắng thành ra vàng. Một người bệnh phong sẽ thấy núi tuyết hơi xanh. Người ngồi trên thuyền đang đi thì nhìn thấy cây trên bờ như chuyển động. Người mắc bị vảy cá thì có ảo giác giống như thấy tóc rụng, vân vân. Nếu như nguyên nhân sai lầm tạm thời nhỏ nhặt ấy có thể che mờ chúng ta đến thế, thì làm sao chúng ta không thể sai lầm về những vật đang hiện hữu, khi chúng ta có vô số nguyên nhân để lầm lạc nghiệp và những vọng tưởng vô minh. Tôi biết có một lạc ma tái sinh bị bệnh mật. Khi đi hành hương về nhà trọ, lúc đầu ông trông thấy rõ ràng ba hộp vàng đựng xá lợi, nhưng về sau khi hết bệnh, những hộp ấy lại hóa thành bạc. Khi viếng thăm tượng Đức Di Lặc ở Rome, Gawa Ansapa tranh luận với một vài học giả Sakya. Ansapa trích dẫn Bát Nhã Bát Thiên Tụng bằng phản ngữ để làm sáng tỏ ý nghĩa, nhưng vì không hiểu vài thuật ngữ Phật giáo, những người phái Sakya bảo ông là một ác ma, không phải người phái Gelu. Vậy bạn không nên nhìn bề ngoài mà hãy tìm những đức tính của người ấy, những gì họ đã thực chứng, những gì họ đã từ bỏ. Chỉ như Phật mới thấy được pháp thân, thân chân lý,
Chư Bồ Tát cũng chưa thấy được pháp thân mà chỉ có thể thấy được báo thân. Còn thắng ứng thân của Phật thì muốn thấy bạn phải là một người phàm có nghiệp thanh tịnh. Trong Lam Rim tinh túy của Câm Lồ nói, khi bạn còn bị nghiệp chướng ngăn che, thì dù tất cả chư Phật hiện ra trước mặt, bạn cũng không đủ phước đức để trông thấy các tướng hảo và tướng phụ, trang hoàng kim thân tối thượng, mà chỉ có thể thấy những gì đang hiện ra trước mắt. Ngay cả thời Phật tại thế, ngoại đạo cũng không thể thấy được vẻ đẹp của Phật, mà chỉ thấy toàn lỗi lầm nơi Ngài. Thậm chí Đề Bà Đạt Đa còn xem những việc Phật làm chỉ là lừa bịp. Kỳ thực, bậc thầy chính là thước đo giá trị của ta. Một tướng cướp từ miệng thượng Golod Arich du hành đến Lhasa để chiêm bái pho tượng Đức Thích Ca, nhưng không thể trông thấy cả đến những ngọn đèn bơ thờ trước tượng. Theo lời khuyên của Oan Gansel Rinpoche, tướng cướp đã làm lễ dân cúng gấp ngàn lần và đi nhiễu quanh chùa để thanh lọc nghiệp chướng, nhưng vẫn không trông thấy tượng mà chỉ thấy được những ngọn đèn. Khi Lập San Rutren Rinpoche ở Đại học Kumar, một chi nhánh của Thư viện Trebun, đang giảng thời pháp truyền khẩu về Kinh Pháp Cú, có một vị tỳ kheo trong thính chúng không thể nghe lời giảng cũng không trông thấy quyển sách, mà chỉ thấy thịt phai đặt trước mặt giảng sư. Khi giảng sư truyền pháp, vị tỳ kheo ấy tưởng Ngài đang ăn thịt, và cuối ngày ông thấy như là mọi người đang gom thịt lại. Mọi sự đều có thể xảy ra khi nhãn quan ta chỉ là hiện tướng của nghiệp lực. Những gì hiện ra cho bạn tùy thuộc vào mức độ bạn thanh lọc nghiệp chướng như mình. Cái thấy của bạn không đáng tin cậy, bởi thế không những bạn tuyệt đối không thể lượng giá bậc thầy, mà bạn còn không thể lượng giá được bất cứ ai, người cộng sự, bạn bè, chó giữ nhà, chư thiên, quỷ thần, v.v. Bạn chỉ có thể lượng giá được chính mình. Vượt khỏi giới hạn ấy một bước là bạn rơi ngay vào hoài nghi. Khi Gawain Sa sắp đạt đến sự hợp nhất giữa Đại Lạc và Tánh Không, có người gọi ông là Ansakun. Ông vua Pháp Karmayama giả trang là một đệ tử của Tsongkhapa. Khi ngài Tsongkhapa sắp tiết lộ một vài điểm sâu xa khó hiểu liên hệ đến mật điển, thì Karmayama đã ngăn ngài lại. Điều ấy làm cho Ganzen Sonbo nổi cáo. Nhưng Kerup Rinpoche, một đệ tử khác của ngài Tsongkhapa, bảo ông ta đừng có làm ồn náo lên. Đức Phật Thế Tôn có dạy, chỉ có Đức Như Lai mới có thể lượng giá một con người. Ở Ấn Độ, vì nghe đồn tất cả đàn ông ở đảo Vachikira đều là nam thần Kadas và tất cả phụ nữ ở đấy đều là nữ thần Dakinis. Một tu sĩ tập sự đi viếng để biết rõ thực hư, nhưng khi đến đấy, ông không thể thấy được đức tính nơi người nào cả, mà lại phát sinh lòng tin đối với một kẻ lừa bịp. Narobenchung nói như sau về ngài Milarepa. Ai chưa trông thấy Milarepa nổi tiếng, nói những điều lớn lối về ông ta. Ông ấy như những hành giả Ấn Độ vĩ đại. Nhưng khi đã đi đến nơi, tôi chỉ thấy một ông già lõa thể đang ngủ. Những câu chuyện như thế nhào bán tất cả những gì ta trông thấy. Bởi thế chúng ta không biết gì, ngay cả về những người bạn thân nhất của mình. Vậy để chắc ăn, ta hãy tập nhìn thấy mọi sự vật đều trong sạch. Nhiều học giả cứ tưởng ngài Santideva vĩ đại, một vị chân pháp vương tử, là người chỉ sống vì ba chuyện ăn, ngủ và thư giãn. Họ không thể thấy những thiện đức nơi ngài. Nhãn quan của chúng ta cũng tương tự như thế. Bạn không thể chắc rằng điều gì mình cho là lỗi lầm thực sự là lỗi lầm. Bạn thấy sự vật cách nào thì bạn nhận thức sự vật cách ấy. Ngài Upadana, một vị sư thông ba kinh tạng, vẫn giữ ý tưởng và quan điểm sai lầm. Vì ông nghĩ rằng, tôi thấy Phật đúng như thật. Những lời dạy của ngài về những nguyên nhân của nghiệp đều là những trò bịp đã phụng sự bản ngã. Nói rằng, ngài không còn lậu hoặc là không đúng Upadana, mà còn có thể sai lầm huống gì là chúng ta. Khi một vị thầy không ngủ mà tụng đọc suốt đêm ngày, thì những học trò rất ưa ngủ sẽ thấy tự thâm tâm họ rằng đấy là một lỗi lầm. Nếu học trò uống rượu, họ sẽ tự cho mình may mắn nếu gặp ông thầy cũng được uống rượu. Họ sẽ xem uống rượu là một đức tính. Vậy thì không những điều bạn cho là lỗi có thể là không lỗi, mà bạn còn không biết chắc điều gì là đức hạnh nữa. Bạn không thể biết chắc thầy chỉ giả vờ làm lỗi để giáo hóa bạn hay không. Kinh Cha Con Gặp Gỡ và Kinh Đại Bát Niết Bàn nói rất nhiều về chuyện Đức Như Lai thể hiện làm những người cừu địch, hà tiện, què quạt, điên cuồng, vô luân, v.v. khi nào thấy cần phải làm như thế. Nói chung, kinh điển và mật điển thì có thể là liễu nghĩa hoặc không liễu nghĩa. Ta có thể có cách giải thích khác nhau về một quyển kinh như theo nghĩa đen hay nghĩa bóng. Nhưng khi đón chiến thắng Kim Cương dạy rằng trong tương lai Ngài sẽ xuất hiện dưới hình thức các bậc thầy, thì đấy là một lời nói có tính quyết định theo nghĩa đen. Một lời nói mà chúng ta phải tin chắc. Chúng ta có thể hiểu rằng ngoài bậc thầy, không ai dạy cho chúng ta đạo lộ đưa đến giải thoát và toàn trí. Vậy thì thật là phi lý, mâu thuẫn nếu ta nghĩ rằng thầy tôi mà Đức Kim Cương Trì nói là một vị Phật thật sự không phải Phật vì ông có những lỗi này, lỗi nọ. Khi bạn tin chắc rằng theo lý luận và tham chiếu kinh điển như trên rằng thật là một thầy, thật là một vị Phật, tức là bạn đã khai triển được một nhận thức sâu xa để biết cách tận tụy với thầy, biết cách đồng hóa bậc thầy với tất cả chư Phật. Bậc thầy về phương diện đức hạnh thì ngang với chư Phật, nhưng thậm chí thầy còn tử tế hơn cả chư Phật. Vì từ vô lượng kiếp quá khứ, vô số Phật đã dẫn dắt vô biên hữu tình, nhưng ta lại không ở trong số ấy. Trong cúng dường đạo sư có nói, con khẩn cầu thầy chỗ nương tựa đầy từ bi, người che chở cho con.
Ngài Chisong Chandri Sugrachuta và Ngài Padma Sambhava, chúng ta thường nhìn thấy Ngài Guru Rinpoche và Ngài Chandrachita và Ngài và Đức Vua. Một trong những tác phẩm của Ngài trong lời cầu nguyện về ba người trong số Ngài Thiện Hải Tịch Hộ là một người rất là quan trọng, và người thứ hai là Ngài Liên Hoa Sinh, và thứ ba là vị vua Pháp đầu tiên của Tây Tạng. Khi người ta đề cập đến bộ ba đó thì người ta hay để Đức Liên Hoa Sinh ở chính giữa, vị vua và Ngài Thiện Hải Tịch Hộ ở hai bên. Nhưng cách đây 3 năm thì chúng tôi có gặp một hành giả mật tông mặc đồ đỏ, mặc đồ trắng, và một vị tăng mặc y phục màu đỏ maroon, và ở chùa Samya. Và ngôi chùa này có một vài chuyên ngành, những chuyên ngành về dịch thuật, chuyên ngành về thiền định, chuyên ngành về luật tạng. Vì người ta phân loại về những vị mặc đồ trắng và đồ đỏ, cho nên mình có thể phân loại được đâu là hành giả mật tông và đâu là những bậc tỳ kheo. Đối với những hành giả mật tông thì Ngài Liên Hoa Sinh rất là quan trọng, và họ đã đặt Ngài Liên Hoa Sinh ở chính giữa, và Ngài Thiện Hải Tịch Hộ và vị vua Pháp đầu tiên của Tây Tạng ở hai bên. Nhưng đối với những vị tỳ kheo thì họ lại là để họ lại đặt hình tượng của Ngài Thiện Hải Tịch Hộ ở giữa và Đức Vua và Ngài Liên Hoa Sinh ở hai bên. Tùy theo cái sự tùy theo cái cách hành trì chủ yếu của cái truyền thống đó mà người ta đặt vị trí của các ngài, hoặc là Ngài Thiện Hải Tịch Hộ ở giữa, hoặc là Ngài Guru Rinpoche là Ngài Liên Hoa Sinh ở giữa. Và đó là những gì mà tôi được biết. Thank you.
Ở Tây Tạng, Ngài Padma Samava là bậc thánh vĩ đại xuất phát từ vùng đất Odiana huyền bí đến để dẹp tan những chướng ngại cho việc hoàn truyền chánh pháp với triều vua Trisomdasen và bậc thầy Santaracita tổ của dòng Nyanma trong Phật giáo Tây Tạng. Năm vị chúa tể phái Sakya và năm bậc thầy đầu tiên đã sáng lập trường phái Sakya. Nếu chúng ta không thể đền ơn người đã dạy cho ta một bài kệ, dù có cúng dường vị ấy nhiều kiếp bằng số lượng chữ cái trong bài, thì làm sao đền đáp được ơn lớn của người đã cho ta toàn thể đạo lộ. Một người được xem là rất tử tế khi cứu ta thoát khỏi lao ngục, rồi lại giúp ta được giàu sang, vậy thì bậc thầy cũng thật tử tế khi dạy ta phương tiện để thoát khỏi ba đường ác và được làm trời người giàu sang. Thầy còn dạy con đường tối thượng, lắng dịu mọi bất hạnh của sinh tử. Thầy dẫn ta đến trạng thái ba thân vi diệu, còn ăn nước nào sánh kịp. Thầy gia trì dòng tâm thức ta, tất cả thực chứng mà bạn triển khai được trong dòng thức đều nhờ sự gia trì của bậc thầy. Sau khi bạn khẩn cầu, thầy ban phước. Nếu sử dụng pháp đạo sư Du Già như nguồn sinh lực của đạo lộ, bạn sẽ đạt được tiến bộ nhanh trên con đường tu. Đây là điểm then chốt trong năng lực gia trì của bậc thầy. Khi ngài Tiloba đánh vào mặt ngài Naruba bằng một mạng đà la bằng đất sét, ngài Naruba liền có khả năng duy trì định nhất tướng suốt 7 ngày đêm. Sở dĩ ta có thể nhớ lại những giáo lý mà ta chưa từng nhớ được cũng là nhờ sự gia trì của thầy. Khi khẩn cầu bậc thầy, bạn sẽ thành tựu tất cả thiện sự và mọi điều mong muốn trong đời này và những đời sau. Bậc đại thần thông Tiloba nói, này Naruba, điều lợi ích hơn tất cả chính là bậc thầy. Và ngài Gawa Ganson nói, nhiều người thiền về các giai đoạn tu tập, nhưng đạo sư Du Già là pháp thiền cao nhất. Nhiều người thực hành pháp tụng đọc, nhưng khẩn cầu đạo sư là pháp cao nhất. Nếu luôn luôn khẩn cầu bậc thầy, thì bảo đảm bạn sẽ thực chứng được trạng thái bất khả phân với thầy. Ngài Kacha Paponka kể vài câu chuyện. Chuyện một người ở Retreat cúng đèn bơ cho một bức tượng của ngài Tổng Đen Bà, nên những ước nguyện của ông được thành tựu. Chuyện ngài Atisa được Drampipa gia hộ như thế nào. Chuyện ngài Trukan Gilegaso gia hộ Bochok Ngawachamba, vân vân. Sự tử tế của bậc thầy lôi cuốn ta vào vòng đệ tử bằng tài thí. Con người ngày nay chờ đợi tài thí, do vậy bậc thầy trước hết dùng tài vật lôi cuốn họ, rồi sau đó đưa họ vào chánh pháp. Khi bậc tôn sư của tôi, người che chở tôi nơi tôi nương tựa, đang ở trong một am ẩn cư, có người tôi tớ trong gia đình Jitme Thangpa, một người ở vùng thượng Combo, được phái đến để xin nhờ ngài xem bói, mang theo một túi da đựng đầy bơ để cúng dường. Thầy tôi đang ở túc trên đỉnh núi cao, nên khi lên tới, người kia rất mệt, y đến trước mặt thầy tôi và nói, cái ông Lama này chắc phải là một con thú hoang mới ưa sống trên chốc núi như thế này. Thầy tôi cho uống trà, ăn thực phẩm ngon và những quà tặng, người kia phát sinh tỉnh tính và về sau phải công nhận, ồ vị Lama ấy đã ban phúc lớn cho tôi, những gì ngài cho tôi ăn thật tuyệt. Thế là y đã bị bậc thầy đưa vào trồng và đã phát sinh tỉnh tính. Khi nói đến tài vật thì không có một giới hạn nào về những gì mà bậc thầy cho ta, chẳng hạn đấy có thể là sự săn sóc của thầy đối với đệ tử. Ngài Atisa bảo rằng bất cứ đức tính nào ngài có được đều nhờ ở bậc thầy. Ngài muốn nói nhờ sự tử tế từ bi của thầy mà ta có được mọi đức tốt lành. Chúng ta không phân tích sự việc cho kỹ và cứ tưởng hạnh phúc hiện tại của ta, những tiện nghi, tiếng tăm mà ta có được đều do nỗ lực của riêng ta. Song không phải vậy. Hãy lấy ví dụ hai anh em. Người anh được đưa vào tu viện làm tu sĩ, trở thành một phần tử của tăng đoàn, thành chỗ quy y của người em. Khi người em đến tu viện, ta sẽ thấy lối hành xử khác nhau giữa hai anh em, một người theo pháp và một người theo tài vật. Sở dĩ bạn trở thành một tỳ kheo có trách nhiệm cũng là nhờ lòng tử tế của tu viện trưởng và thầy truyền giới. Vì bạn không giống như đấng đạo sư mà giới thể tự nhiên đầy đủ không cần thầy. Sở dĩ hiện tại bạn có thể đọc nhiều ngàn trang sách mỗi ngày và phân tích ý nghĩa cũng là nhờ sự tử tế của bậc thầy đã dạy vỡ lòng cho bạn. Nếu chưa được ban phép quán đảnh để chuẩn bị và làm thuần thục tâm mình, thì thậm chí bạn còn không đọc được những sách về mật giáo. Người được quán đảnh là đã đi vào ngưỡng cửa những mật điển. Một điều hy hữu hơn nữa, hơn cả Phật xuất hiện, chính do lòng từ bi của bậc thầy Kim Cương Thừa đã đặt vào dòng tâm thức bạn những hạt giống chắc chắn để chính thành kết quả là bốn thân. Chỉ trong vòng 16 đời, nếu bạn không phạm giới thì bạn có thể đạt được quả vị ấy. Bạn phải tính từng mỗi sự tử tế ấy của bậc thầy và hãy nghĩ, Ngài đã cho ta cái này, cái kia. Nhưng chưa hết đâu, sở dĩ bạn có được một thân người, được hạnh phúc trong đời này, có tài sản, v.v. đều là hậu quả của sự giữ giới và hành hạnh bố thí trong những đời trước. Và đấy là nhờ lòng tử tế của những bậc thầy đã khiến bạn thực hành được những pháp ấy. Bạn có thể nghĩ, không phải luôn luôn là một bậc thầy ấy. Nhiều bậc thầy khác nhau trong nhiều giai đoạn khác nhau, mỗi người đã đóng góp những sự tử tế của riêng họ. Nhưng những bậc thầy ấy đã xuất phát từ một căn bản duy nhất là tâm chư Phật, cái trí căn bản của phối hợp đại lạc và tánh không. Còn một vị với pháp giới, tất cả những bậc thầy đều là đấng kim cương trì thể hiện nhiều hình thức khác nhau. Ở Tây Tạng chẳng hạn, có chúng sinh là cha đẻ của giống nòi. Có những người thiết lập nền luật, những nhà dịch kinh, những ông vua và đình thần, chuyên quảng bá và duy trì nền giáo lý, những bậc thầy dịch thuật và những bậc hiền trí, những tái sinh của Đức Đạt Lai Đạt Ma, v.v. Tất cả những vị này đều là những hiện thân khác nhau của một Bồ Tát thánh quán tự tại, người cầm sen trắng. Những bậc thầy của chúng ta cũng thế, chỉ là một thực thể duy nhất. Vậy khi bạn hiểu rằng tâm của tất cả chư Phật là đồng một vị với tinh túy của Pháp Thân, Đại Lạc và Tánh Không, và từ tính chất này chư Phật đã thể hiện dưới dạng bậc thầy, thì bạn sẽ hiểu rằng tất cả Phật, nhóm 100 Phật, ngũ bộ Phật, tam bộ Phật và nhất bộ Phật đều là bậc thầy trong nhiều hóa thân khác nhau. Nếu không hiểu điều này, bạn sẽ nghi ngờ ngay cả khi đảnh lễ những bậc thầy danh tiếng ngồi giảng trên tòa cao. Bạn lại còn dễ coi thường ông thầy hèn mọn trong tu viện của bạn, người dạy cho bạn tập đọc. Khi có được hiểu biết này, để chiêm ngưỡng thầy với tâm kính trọng như chiêm ngưỡng Phật, thì ta có thể tập xem tất cả thầy như chư Phật. Khi ấy, làm hài lòng một vị thầy cũng là làm hài lòng tất cả những bậc thầy. Ngược lại, làm Phật ý một bậc thầy cũng là làm Phật ý tất cả những bậc thầy. Bạn phải xem tất cả thầy ngang nhau, không phụng sự một cách thiên vị. Thầy như ngọn núi bất động trước thân thù. Tâm thầy không đầy vơi như biển lớn. Thầy là người thân che chở cho một cách toàn vẹn. Đấy là những ý tưởng đưa con đến với bậc thầy. Chư Bồ Tát, những người đang khai hóa tâm con, những người con Phật đưa con đến giác ngộ, họ hướng dẫn con, chư Phật ca ngợi họ, con đến với họ bằng tâm tưởng tốt lành. Thầy như những anh hùng bảo vệ con khỏi thế gian, là thiền trưởng, là chỗ nương và sự che chở. Thầy là con mắt, là nguồn an ủi. Bằng tư tưởng ấy, hãy kính trọng những bậc thầy. Từ bản lâm rim tinh túy của Cam Lồ, con đã từ bỏ đời sống tại gia, một hầm lửa rực. Trong cô tịch, con thực hành những công việc của hiền nhân. Con được nếm vị ngọt của diệu pháp. Đấy là nhờ lòng tử tế của bậc tôn sư. Con đã gặp được giáo lý của Đức Tsongkhapa vĩ đại. Trong muôn ngàn kiếp khó mà tìm được, đây là lòng tử tế của những bậc thầy thánh thiện. Thầy là người che chở cho con khỏi các đọa xứ, là thuyền trưởng giải thoát con ra khỏi biển luân hồi, là hướng đạo đưa con lên tái sinh cao và giải thoát, là lương y chữa lành bệnh vọng tưởng kinh niên, là dòng sông dập tắt ngọn lửa thống khổ lớn, là mặt trời soi sáng con đường giải thoát, là người giải cứu con ra khỏi ngục tù sinh tử, là vầng mây mưa xuống diệu pháp nhiệm màu, là bạn lành giúp con xua tan những điều tai hại, là cha mẹ nhân từ luôn luôn yêu thương. Hãy quán những điều ấy khi bạn tụng đọc và nhớ lại sự tử tế của bậc thầy. Hãy tận tụy với Thầy bằng việc làm. Hãy nương tựa bậc Thầy bằng cách dâng phẩm vật, bằng cách phục vụ Thầy và bằng cách tu tập. Nói cách khác, có ba cấp bậc tận tụy với Thầy bằng việc làm. Bậc hạ là cúng dường phẩm vật, bậc trung là hầu hạ Thầy và bậc thượng là tu hành. Thường khi theo học đạo, người đệ tử thực hành cả ba cấp bậc. Bởi vậy, cách thờ Thầy đúng pháp là đạo sư du già. Nếu sự nương tựa bậc Thầy được căn cứ trên liên hệ cá nhân, thì bạn không cần tìm pháp quán nào để tu tập đạo sư du già. Chỉ khi nào không ở bên cạnh Thầy, bạn mới phải làm phép quán ruộng phước, làm lễ tắm rửa và khẩn cầu, lễ bái, dân cúng, v.v. Cách cúng dường tốt nhất khiến Thầy hài lòng chính là thực hành theo lời Thầy chỉ giáo. Ngài Milarepa nói rằng: "Con không có tài sản hay quà cáp để hiến dâng Thầy, nhưng con có sự tu tập để đền ơn Sư Phụ. Con dũng mãnh thực hành pháp không kể gian nan, đấy là quà con dâng lên bậc Thầy như cha lành." Cả hai truyền thống, lời Đức Văn Thù, bản ngắn của hệ phái Phương Nam và bản dài của hệ phái Trung ương đều nói đến sự tận tụy bằng hành vi thuộc nghi thức chuẩn bị thứ tư. Trong bản văn này thì sự kính thờ bậc đạo sư bằng ý nghĩ được dạy vào cuối nghi thức chuẩn bị thứ ba. Khi ở chỗ không có Thầy, bạn nên thờ Thầy bằng cách làm ba nghi lễ chuẩn bị. Bạn sái tịnh mặt đất, rồi triệu thỉnh năng lực của chân lý, quán mặt đất thành lưu ly với những kim cương chùy. Có vẻ như hình nổi, nhưng nếu sờ vào thì lún xuống. Theo hệ phái Trung ương, giữa mặt đất ấy có một lâu đài hình vuông bốn mặt không có tiền đình, nên giống như lâu đài trong mạng Đà La của Phật Dược Sư. Tòa lâu đài thật khổng lồ, chính giữa có bốn sân thượng, ở trên một bệ lớn, được những con sư tử nâng đỡ giống như một cái tháp không có phần trên. Quán trên sân thượng cao nhất, phía sau có ba tòa sư tử. Trên tòa giữa an tọa Đức Thích Ca, tòa bên phải của Ngài là Đức Di Lặc và bên trái là Đức Văn Thù. Những bậc đạo sư hệ phái Hành Vi Quảng Đại và hệ phái Tri Kiến Sâu Xa ngồi đằng sau hai vị này. Phần trước của sân thượng có ba tòa sư tử dành cho Ngài Atisa, Ngài Naxo, vị dịch giả và Ngài Tổm Thanh Ba. Trên sân thượng thứ hai có ba nhóm, ba tòa sư tử, Đức Tsongkhapa đấng chiến thắng ngồi trên tòa giữa, Ngài Sirap Senge bên phải và Ngài Kunjunrup, vị Đạt Lai Lama đầu tiên, ở bên trái. Trên sân thượng thứ ba có một nhóm của ba tòa sư tử, Đức Đạt Lai Lama đề ngũ, an tọa ở tòa chính giữa, bên phải là Ngài Chimba Gazo, bên trái là Ngài Chamba Chuten. Một bậc thầy sáng chói, trên sân thượng thứ tư, vị bổn sư của bạn ngồi ở tòa giữa. Bản văn nói đến hai bên bậc thầy an tọa những vị đại đệ tử của thầy, nhưng theo chỉ giáo khảo truyền thì sư phụ của thầy an tọa bên phải và sư tổ của thầy thì an tọa bên trái. Những thầy khác của bạn ngồi ở trên những tấm bồ đoàn bằng lụa. Một truyền thống cho tất cả những vị thầy trong ba tạng ngồi trên ba mặt còn lại của sân thượng, chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Hộ Pháp, v.v. ngồi phía sau. Theo một truyền thống khác, bạn quán những bậc thầy trong các hệ phái hành động quảng đại và Tri Kiến Sâu Xa an tọa theo thứ tự. Bên phải và bên trái của những nhóm ba bậc thầy, quán những bậc thầy luật tạng an tọa bên phải sân thượng, bậc thầy luận tạng ở bên trái và bậc thầy kinh tạng ở phía sau. Bạn không phải quán thần bảo hộ, v.v. Nếu muốn, bạn chỉ cần nghĩ đến sự hiện diện vô hình của họ. Những hình ảnh ngồi phía sau không bị che lấp bởi sự tử tòa của những bậc thầy ngồi phía trước và đều hướng mặt về phía bạn. Nhà tắm có bốn lối vào, bên trong có một bộ tòa đầy đủ cho ruộng phước, không có ao tắm. Nền ở chính giữa được nâng cao, sự cầu nguyện gồm 7 phần và những gì còn lại cũng như trước. Hệ phái Phương Nam thì khác hẳn, quán phía trước mặt bạn một tòa lớn nâng đỡ 7 sân thượng giống hình bảo tháp phái Kadamba. Những sân này làm bằng 7 báo. Trước sư tử tòa xây 3 cầu thang, sân trên có một tấm đệm hai vải lót, tương tự như đệm lót lưng nơi những tòa ngồi của những lạt ma cao cấp. Hai góc trên có hoa văn hình lưỡi câu. Tấm đệm được trang trí bằng những chạm trổ bằng báo vật. Mỗi sân cũng có những cầu thang nhỏ bằng vàng dẫn xuống các cạnh của những sân dưới và đưa đến những cầu thang khác ở trước sư tử tòa. đỉnh tấm đệm lót có hình cong như vòng cung lồi ở giữa. Trên đó có một cái chóp bằng vàng, hai bên treo trần phan chiến thắng. Giữa sân thượng cao nhất có một pháp tòa với chỗ dựa lưng dành cho Đức Thích Ca, được nâng bởi 6 con vật rồng, kim sĩ điểu, vân vân, biểu trưng cho 6 ba la mật. Có 5 cái gối bằng gấm thêu trên pháp tòa của Đức Thích Ca. Đức Di Lặc ngồi bên phải, Ngài Văn Thù ngồi bên trái. Trên những tòa ngồi, những tòa này không có sư tử nâng. Bậc thầy của bạn ngồi ở trước mặt các ngài trong dáng điệu thường ngày, có 2 cái gối và không cần tòa. Sư phụ của thầy ngồi bên phải, sư tổ ngồi bên trái. Những vị này chỉ ngồi trên một cái gối. Những bậc thầy còn sống của bạn thì ngồi giữa chiếu. Phần giữa của sân thượng để trống chừa lối đi. Thầy của bạn trong dáng điệu thường ngày, tay phải bắt ấn thuyết pháp, tay trái cầm một quyển kinh từng tờ rời theo kiểu Tây Tạng, đang nằm trong cái bao của nó với một cái đánh dấu sách trang hoàng bằng 5 lớp lụa. Những bậc thầy thuộc hệ phái Hành Vi Quảng Đại ngồi bên phải Đức Di Lặc và hệ phái Tri Kiến Sâu Xa ngồi bên trái Đức Văn Thù. Truyền thống Kadamba Lam Rim tiếp tục cuối hệ phái Hành Vi Quảng Đại, và một biểu tượng quan trọng là chỗ ngồi cuối của hệ phái được để trống. Những vị thầy của bạn không ở trên sân đầu tiên thì sẽ chiếm sân thứ 2 và số 3. Truyền thống Kadamba chỉ giáo ngồi một dãy trên sân thứ 4. Chengawa ngồi giữa, Chư Bồ Tát ngồi trên sân thứ 5. Chư Phật ngồi ở góc trái và phải của 4 sân đầu tiên. Chư Thanh Văn ngồi ở trên sân thứ 6. Hộ Pháp ngồi trên sân thứ 7. Đây là một truyền thống thuộc kinh điển, nên bạn không quá những bậc thầy thuộc hệ phái hành động dân hiến. Nếu bạn muốn để cả những vị này vào thì hãy tưởng tượng họ ở dạng vô hình. Hai hệ phái Lời Đức Văn Thù đều thuộc truyền thống Kinh Tạng. Bởi thế bạn không được quán những thực thể dấn thân hành động, mà chỉ triệu thỉnh họ đến như những vị khách tham quan. Lấy ví dụ như, trước khi mời khách ăn ngồi vào bàn thì ta phải sắp chỗ sẵn cho họ. Bởi thế bạn dâng hiến đồ cúng và thỉnh các thực thể trí tuệ ngồi vào nơi dành sẵn. Bạn mời các ngài và quán tưởng họ đang đi đến, như cách Phật và tùy tùng đến Magadhapati. Có thể bạn không có thời giờ để quán đầy đủ những bình nước, vân vân. Thật ra, không phải luôn luôn cần phải làm lễ tắm trong phần nghi thức chuẩn bị. Dù chỉ thỉnh thoảng là một lần, bạn cũng sẽ trừ được những chướng ngại cấu uế trong tâm, vân vân. Phần còn lại của lễ tắm giống như phần tôi đã nói trong con đường nhanh. Khi giảng dạy chỉ là một bản lời Đức Văn Thù mà thôi, thì ở điểm này nên nói trong khi thực hành, đừng giải tán phép quán ruộng nước. Chẳng hạn, khi bạn đang đọc tụng nhiều lần nghi thức chuẩn bị, thì không nên tụng căn bản mọi thiện đức của Ngài Sungaba ở cuối thời hành trì. Nếu chưa giải tán ruộng phước, thì hãy dừng một lúc để dâng đồ cúng dường trước khi tụng tiếp bản nghi thức. Nếu đã giải tán ruộng phước, thì chỉ làm lễ gồm 7 phần, lặp đi, lặp lại. Ngày nay, thay vì theo bản lời Đức Văn Thù, ta nên làm nghi thức chuẩn bị theo bản Trang Hoàng Yết Hầu Những Người May Mắn. Vì bản này có sự chỉ dẫn đặc biệt sâu xa và có năng lực gia trì hơn bất cứ bản nào khác. Cuối thời thiền, chúng ta phải làm gì giữa những thời thiền quán? Không lúc nào ta không ở trong một thời thiền hoặc ở giữa các thời thiền, và điều cốt yếu là sử dụng tốt thời gian ở giữa này. Nếu chỉ luyện tâm trong thời thiền nhưng sau đó lại để tâm tán loạn, thì điều ấy sẽ có hại cho thời thiền kế tiếp của bạn. Vậy cần phải sử dụng tốt thời gian rảnh rỗi để làm cho sự sống của mình có ý nghĩa khi đã được may mắn tái sinh làm người. Vì thế trong giáo lý của Ngài, Đức Sungkapa thường đặt nặng thời gian rảnh rỗi cũng như chính thời thiền. Ví dụ khi đang tu tập đề mục thiền đặc biệt này, đạo sư Du Già, thì giữa các thời thiền quán, bạn nên đọc những mẫu chuyện về lòng hiếu kính thầy của các bậc tiền nhân, như Ngài Naruba đối với Ngài Tiluba, Ngài Medaripa đối với Ngài Mokpa, Ngài Dorjenpa đối với Lama Sesson và Ngài Atisha. Nếu đọc những sách khác, nhất là loại sách khiến bạn thêm thù hận, thì không ích gì cho việc tăng trưởng trí tuệ. Để khỏi phải khởi vọng tưởng trong thời rảnh rỗi, ta phải chế niệm các giác quan, làm thế nào để tâm không bị tán loạn. Vì chưa đạt đến trình độ tu căn nên ta rất cần sự tinh tấn tỉnh giác vào mọi thời. Hãy giữ gìn ba cửa ngõ thân, khẩu, ý để tâm khỏi bị đánh lạc hướng bởi những đối tượng hấp dẫn. Bạn nên đọc chương Duy trì chánh niệm trong tác phẩm Hành Bồ Tát Hạnh của Ngài Shantideva để biết thêm chi tiết. Cốt tủy của chương này là hãy luôn luôn quán xét trạng thái thân và tâm, bản chất của tinh tấn là tên lính đi tuần. Nghĩa là cốt yếu phải duy trì chánh niệm tinh tấn, ta cần phải làm mọi hoạt động thân, lời và ý với tất cả sự chánh niệm tỉnh giác. Như nhờ canh chừng các ngõ ra vào mà ta ngăn được kẻ trộm khỏi lọt vào phòng. Cũng vậy, nếu giữ gìn ba cửa thân, khẩu, ý, không từ bỏ chánh niệm thì ta sẽ ngăn mình khỏi làm quấy. Có câu chuyện về Ngài Geshe-pen Kungyel. Chúng ta cũng nên canh chừng tâm mình như thế. Nếu để tâm lang thang, ta dễ gặp trường hợp như sau. Có một người, sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, đã chọn được cái tên là Gawatrapa để đặt cho đứa con sắp sinh. Vì quá sung sướng, ông đứng lên nhảy múa và chết ngay trước khi đứa bé chào đời. Ngài Atisa đã dạy, hãy kiểm soát lời lẽ khi tụ hội, hãy kiểm soát tư tưởng khi ở một mình. Khi tâm tán loạn, thiếu chánh niệm, chúng ta thường làm quấy và lại còn không ý thức đấy là tội lỗi. Ví dụ khi đang nói chuyện, ta có thể lơ đễnh giết một con rận, nhưng nếu có ý thức ta sẽ không làm như thế. Bởi vậy, khi ở giữa đám đông bè bạn đang nói đủ thứ vấn đề, ta nên dùng một phần ý thức của mình để kiểm soát bằng cách tự hỏi mình sắp nói cái gì đấy. Nếu thấy mình sắp nói những lời gay gắt phù phiếm thì nên ngậm miệng lại. Khi ở một mình,
Đức Lạc Lan Ma muốn dừng lại ở đây vì Ngài cảm thấy không được khỏe và dừng lại ở đây. Và đây là những lời cầu nguyện hồi hướng.
Oh, Oh! Je vais gagner, Je vais gagner,